Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, trước tiên xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Con bạch thầy, xin thầy giảng nghĩa cho con câu: thà chấp có hơn núi Tu Di, còn hơn chấp không bằng hạt cải ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái câu này là ở trong nhà thiền họ thường hay nói. Trong nhà thiền ấy, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Linh Thiếu Sơn, ngài giơ cành hoa sen lên, mà cái tôn tượng đó bây giờ nhiều chùa hay thờ gọi là tượng Đức Phật Niêm Hoa Vi Tiếu đó. Niêm Hoa tức là cầm hoa, Vi Tiếu tức là cầm hoa mà cười. Tượng Đức Phật cầm bông hoa sen và ngài cười rất là tươi. Thế ở trong kinh sách và sử sách của Phật giáo, đặc biệt là bên Thiền Tông, có kể lại câu chuyện là khi Đức Phật còn tại thế, một hôm ngài ở tại Linh Thiếu Sơn, tức là trên núi Linh Thiếu, cùng với 1.250 đệ tử Đại A-La-Hán câu dự Pháp hội. Ở tại Pháp hội đó, Đức Phật cầm một cái bông hoa sen, ngài giơ lên từ đầu đến cuối và không nói một câu, không nói một lời nào cả, thì cầm bông hoa sen giơ lên như vậy, và cả Pháp hội không ai biết là Đức Phật sẽ nói cái gì, muốn nói cái gì, và chờ mãi không thấy Đức Phật nói cái gì cả. Ngồi cả tiếng đồng hồ, hết gần hết thời pháp, không thấy Đức Phật nói cái gì. Thì trong chúng bây giờ duy nhất chỉ có tôn giả Đại Ma Ca Diếp, tức là vị đại thánh tăng A-la-hán hành hạnh đầu đà đệ nhất. Ngài tự nhiên ngài nhìn Đức Phật và ngài chúm chím mỉm cười. Đức Phật thấy vậy liền nói với đại chúng rằng: ta có chính pháp, ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nay đem truyền cho tôn giả Ma Ca Diếp. Nói như vậy thì đại chúng chẳng biết là Đức Phật truyền cái gì. Và trong nhà thiền thì nói rằng Đức Phật truyền tâm ấn cho tôn giả Ma Ca Diếp. Chính vì vậy cho nên sau này khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, tôn giả Ma Ca Diếp được đại chúng suy tôn lên làm tổ thứ nhất, tức là đệ nhất tổ sư sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và tôn giả Ma Ca Diếp sau này viên tịch thì lại truyền cho tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan cứ truyền mãi cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma, là vị tổ sáng lập ra Thiếu Lâm Tự của Phật giáo Trung Hoa đó. Đấy, ngài chính là người dạy cho các vị thiền tăng, các vị sư ở Trung Quốc lúc bấy giờ một cái môn võ thuật nổi tiếng trên khắp thế giới bây giờ, truyền hàng nghìn năm nay bây giờ vẫn còn. Đó là môn võ thuật gọi là Thiếu Lâm Tự. Đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của thiền tông Phật giáo Ấn Độ. Rồi sang Trung Quốc thì ngài truyền cho một vị tổ sư người Trung Quốc, đó là ngài Tuệ Khả, là tổ 29. Tổ 29 là Tuệ Khả lại truyền cho Tăng Sán là 30. Tổ Tăng Sán lại truyền cho Đạo Tín, là 31. Tổ Đạo Tín lại truyền cho ngài Hoằng Nhẫn là tổ thứ 32. Theo đến tổ Hoằng Nhẫn thì truyền cho Lục Tổ Huệ Năng là tổ thứ 33. Ở trong Thiền Tông thì gọi là 33 vị tổ Ấn Hoa. Chúng ta thấy là 28 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ Trung Quốc cộng lại là thành 5 vị tổ Trung Quốc cộng với tổ Bồ Đề Đạt Ma gọi là sơ tổ ở bên Ấn Độ, bên Trung Quốc nữa, tổng là thành 33. Đây là 33 vị tổ Ấn Hoa. Và nhà thiền ấy, thì quan điểm của Phật giáo Thiền Tông họ lấy là cửa không để nhập đạo, tức là lấy không môn đó. Trong nhà Phật thì thường là các tổ lấy phương tiện là không giả và chung, tức là ba cửa. Không quán môn, giả quán môn và chung quán môn, đi theo ba cửa đó mà vào. Và đặc biệt chủ thuyết cái đó là tổ Thiên Thai Trí Giả Đại Sư. Ngài được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật giáo Trung Hoa gọi ngài là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Chủ thuyết là ba phương pháp tu tập đó, không quán môn, giả quán môn và chung quán môn. Chung quán môn á là chỉ cho tính lý trung đạo. Đấy là về Thiền Tông thì họ chủ trương lấy gì? Cửa không. Lấy cửa không, cái trung đạo để đi, không tấp vào có cũng không tấp bên không. Tức là không tấp bên có cũng chẳng tấp bên không, không chấp vào bên thiện cũng chẳng chấp bên ác, chẳng rơi vào có cũng chẳng lọt qua không, vân vân. Ban đầu thì như thế. Nhưng sau thời Lục Tổ Huệ Năng thì Phật giáo Trung Hoa có thể nói là phát triển rực rỡ, đặc biệt là Thiền Tông. Trong đó thì các tông phái khác như là Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Luật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Câu Xá Tông, Duy Thức Tông, Tam Luận Tông, vân vân đó cũng đều song song phát triển. Phật giáo Trung Hoa có 10 tông phái lớn, nhưng mà Thiền Tông là mạnh nhất, đặc biệt là thời nhà Đường bên Trung Quốc, thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên. Thiền Tông phát triển rất mạnh. Cái gì nó mạnh thì đương nhiên là mạnh về cả số lượng, mạnh về cả chất lượng. Chất lượng thì đương nhiên là cái thời đó thì các bậc thiền sư long tượng của Phật giáo Trung Hoa rất nhiều. Vì mạnh cho nên nhiều người theo. Mà người theo nhiều thì không phải là ai cũng có cái hạnh tu rốt ráo. Ai không phải là ai cũng chỉ trai giữ giới thanh tịnh, nhân giới, sinh định, nhân định, pháp tuệ, vân vân. Cho nên nó sản sinh ra một cái loại gọi là loại cuồng tăng. Cuồng tăng là sao? Tức là trong kinh Phật nói là cái hạng tăng đó là chưa chứng đã tự cho mình đã chứng, chưa đắc cho mình đã đắc. Vì vậy mà họ nói rằng xuất gia không cần phải chấp vào tướng gì cả. Người xuất gia như chúng tôi không cần phải chỉ trai giữ giới. Có nghĩa là gì? Muốn ăn thịt thì ăn thịt, muốn uống rượu thì uống rượu, muốn làm cái gì thì làm. Tức là họ không có vướng bận vào bất cứ một cái pháp nào cả, vân 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 vân. Đó. Đây là chỉ cho những kẻ cuồng tăng, những kẻ gọi là si tăng, những kẻ gọi là ngã mạn là tăng, gọi là tăng ngã mạn. Chưa chứng cho mình đã chứng ngang với bằng với Phật, với Tổ. Cho nên họ phá tất cả những cái gì gọi là chấp vào giới luật, họ giới luật để dành cho những bậc gọi là căn trí chậm lụt, hàng trung hạ căn mới phải giữ giới luật. Còn chúng tôi vượt ra khỏi tam giới, bậc thượng căn thượng trí, thượng thượng căn thượng thượng trí, cho nên không cần phải chấp nhặt vào những cái giới luật nhỏ nhoi của Phật để làm gì. Phật chế giới luật là chỉ dành cho những kẻ còn u mê, còn tham sân si á, còn ngu muội á, còn chìm đắm trong vòng lục đạo luân hồi. Chúng tôi đây là ra khỏi tam giới rồi, cho nên là giới luật cũng chẳng là cái gì. Vì vậy các cái gì á, người ta nói đến vị đó cũng bác này, thành không hết. Bác không nhân quả, tức là nói rằng ở trên đời này không có nhân quả với chúng tôi. Nhân quả chỉ với những kẻ ngu si, những kẻ phàm phu thôi. Còn những bậc thánh tăng, những bậc xuất thế, những bậc liễu đạt đạo quả, chứng đạt đạo quả như chúng tôi thì không bị nhân quả chi phối. Cho nên chủ thuyết gì? Tất cả đều không. Vì chủ thuyết tất cả đều không cho nên không chỉ trai, không giữ giới, không ngồi thiền, không tụng kinh, không niệm Phật, không có Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có quái trời, cũng chẳng có quái địa ngục, chẳng có tất cả các cõi khác ngoài cõi người chúng ta nảy ra, vân vân. Đó, cho nên chính vì cái gì nói đến cái gì họ cũng phủi đi là không như thế. Nhưng mà thực tế thì trong cuộc sống thì tạo tác vô lượng những tội lỗi, những ác nghiệp. Thân thì làm một vị tăng, một vị sư, nhưng mà hành động thì lại không bằng những Phật tử ở tại gia, họ thọ tam quy và trì ngũ giới nữa. Đó, cho nên chính vì vậy các bậc tổ sư chân chính ở trong đạo Phật chúng ta, các ngài mới đưa ra một cái gì? Chủ thuyết là gì? Thà chấp có như núi Tu Di còn hơn là chấp không bằng chừng hạt cải. Hạt cải chúng ta thấy to hay nhỏ? Rất là nhỏ. Còn núi Tu Di như trong kinh điển của Phật giáo nói gì? To lắm các quý vị. Rất là to. To đến nỗi mà cả cái thái dương hệ của trái đất chúng ta với lại mặt trời, mặt trăng, các vì sao đang quay trong thái dương hệ của chúng ta này, quay ở nó quay ở phía nam của chân núi Tu Di. Cho nên là quái chúng ta mới gọi là quái Nam Thiệm Bộ Châu. Đấy, quay ở phía chân núi phía nam của núi Tu Di thì chúng ta nghĩ rằng cái hệ thái dương hệ của chúng ta nó lớn như thế, nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là nó chỉ đang quay ở phía nam của chân núi Tu Di. Nói thế này thì cũng có thể nhiều người học nghĩ rằng Phật giáo nói như thế không có căn cứ. Nói như thế thì lấy cái gì để chứng minh? Xin thưa các quý vị, khoa học càng phát triển thì càng dần dần khám phá và chứng minh được lời Phật dạy ở trong kinh điển trên 2.500 năm trước. Đây thầy lấy một cái ví dụ. Trên 2.500 năm trước, Phật đã nói gì? Một trong một bát nước, Phật dạy các tỳ kheo trước khi uống nước là phải gì? Đọc câu thần chú. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Tức là Phật quán, Phật nhìn thấy ở trong bát nước có đến gì? 84.000 con vi khuẩn, con vi trùng ở đó. Nếu các tỳ kheo mà uống nước mà không lọc nước và không trì cái câu thần chú đó thì chẳng khác gì là ăn thịt của chúng sinh. Đấy. Cho nên Phật dạy các tỳ kheo, những người xuất gia như các thầy là phải lọc nước. Ngày xưa thì ở bên Ấn Độ là nước của họ giống như chúng ta khoảng 70 năm trước đi làm đồng làm ruộng ấy. Các Phật tử mà đi làm đồng làm ruộng ngày xưa biết cái này, ở khắp cái mó, cái mạch nước ấy, cái giếng nước ở bên bờ ruộng ấy, cái mó, cái mạch nó cứ chảy ra đó, trong đó có đầy những con quăng quăng và đầy, chúng ta nhìn thì sạch thật. Thì chúng ta thấy xuống thì các cụ các mế đi chăn trâu chăn bò là thường là xuống một cái là gạt cái nón, gạt đi một cái là múc lên nón và uống luôn. Hoặc là để đi củi hay là đi đâu về gạt một cái, lấy cái tay bốc lên là uống luôn. Đấy, nhưng Đức Phật không cho phép các tỳ kheo uống như thế. Ấn Độ ngày xưa cũng như Việt Nam chúng ta hay đi làm đồng làm ruộng uống như thế các vị. Cho nên Đức Phật mới dạy các tỳ kheo đi trên đường muốn uống nước thì phải lấy cái khăn. Cho nên tất cả các quý thầy bây giờ ngoài thọ tam y ra còn có một khăn gọi là khăn lọc nước. Khăn lọc nước đó. Đó, bây giờ thì thường các sư dùng để gói ba tấm y thôi. Chứ bây giờ mấy ai lọc nước nữa đâu, mà lọc nước toàn nước La Vi, thế là họ đã lọc gì? lọc sạch hết rồi nữa. Đấy, cho nên những ngày xưa các tỳ kheo Phật dạy là đi phải mang theo khăn đó, muốn uống nước thì phải lọc qua cái khăn đó, sau thì lấy cái nước sau lọc đó để uống, và cái khăn đó lại trả lại thấm vào nước, nếu có những con vi trùng con quăng đó thì nó lại tiếp tục nó được sống. Đấy, Phật tử bi dạy cho các đệ tử mình cả những cái việc nhỏ nhất như thế đấy các quý vị. Và chúng ta thấy rằng đấy, khoa học càng phát triển, cho đến bây giờ thì các nhà khoa học họ phát triển, họ dùng cái kính hiển vi, kính siêu hiển vi phóng lên hàng nghìn lần, thậm chí hàng nhiều nghìn lần, họ nhìn thấy trong bát nước cho dù sạch, múc ở dưới giếng là rất là trong là sạch, nhưng mà nhìn vào đó thì những con vi trùng vi khuẩn nó vẫn có ở trong, đẩy trong đấy, dùng mắt thường thấy được. Đức Phật ngày xưa trên 2.500 năm trước không có kính hiển vi, làm sao mà Phật phát hiện được? Vì Phật có thần thông, Phật có thiên nhãn thông, cho nên Ngài nhìn thấu rõ. Chính vì có thần thông, có đại thần thông, có thiên nhãn thông như vậy, Ngài mới thấy được các thế giới trùng trùng vô lượng vô biên ở quanh thế giới trái đất của chúng ta đang sống này. Các quý vị muốn biết về Phật nói về thế giới như thế nào, về hãy tụng kinh Hoa Nghiêm. Các vị hãy đọc kinh Hoa Nghiêm một lần thì các quý vị thấy rằng thế giới bây giờ, khoa học bây giờ đi lên mặt trăng, rồi tiến tới là lên sao thủy, sao mộc gì gì đó, chưa ăn thua. Phật Ngài ngồi một chỗ, nhưng mà Ngài nhìn thấy rõ hết trùng trùng vô lượng vô biên các thế giới. Và Ngài thuyết các thế giới có hình thù, có vô lượng vô biên sai khác nhau. Trên 2.500 năm trước, Đức Phật đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm là thế giới của chúng ta giống như trái amla. Trái amla chúng ta biết là trái gì không? Trái amla là phiên âm từ tiếng Phạn. Dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta chính là trái gì? Trái táo. Mà trái táo tròn hay là vuông? Vậy mà cách đó 500 năm sau có một tôn giáo thế giới ra đời nói là trái đất thì hình vuông. Và đến mấy trăm năm sau thì có một vị một nhà khoa học, một nhà bác học phát hiện ra trái đất không phải là hình vuông mà trái đất là hình gì? Hình tròn. Khi cái nhà bác học đó tuyên bố trái đất hình tròn thì bị các linh mục, các cha lúc đó là gì? Các thầy tu lúc đó là tuyên án là tử hình, vì đưa ra một cái học thuyết gì trái với kinh thánh, trái với lời Đức Chúa đã truyền giảng. Và vị nhà bác học đó bị tử hình. Trước khi tử hình treo cổ thì quân lính vẫn cho một cơ hội cuối cùng, nếu chỉ cần gì bây giờ ông đính chính là trái đất là hình vuông như kinh thánh đã nói thì sẽ tha cho ông tội chết và ông vẫn được sống. Chúng ta biết nhà bác học đó nhất định không đính chính cái lời nói như là binh lính dặn bảo kia. Mà ông nói rằng dù sao đi chăng nữa, tôi có nói hay là tôi không nói thì trái đất vẫn là hình tròn. Một câu nói rất nổi tiếng. Và vì vậy mà ông bị xử tử và treo cổ. Thì xin thưa các quý vị, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã nói trái đất của chúng ta hình thù giống như trái amla, giống như trái táo. Mà trái táo thì chúng ta thấy là đúng là nó có hình cũng tròn thật, nhưng nó có tròn xoe như cái quả địa cầu mà bây giờ chúng ta hay đặt ở trên bàn của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học không? Không, trái đất chúng ta nó đâu có tròn xoe như thế đâu. Vì sao không tròn xoe như thế? Cái chỗ biển chính là nó hõm vào, và cái chỗ núi, ví dụ cái núi cao nhất như Himalaya, tức là nó nhô gì? Nhô lên, tuy nó gồ ghề nhưng nó vẫn là một hình tròn. Vì nó to quá, nó quá to cho nên chúng ta không nhìn thấy cái chỗ nó hõm vào, cũng chẳng thấy cái chỗ nó nhô lên. Thực tế là núi đồi chính là chỗ nó nhô lên, và khe rãnh và sông suối, ao hồ, biển cả, đấy chính là cái chỗ nó gì? Hõm vào. Do cái cấu trúc kiến tạo của địa chất, núi lửa hoạt động vân vân. Mà chỗ lồi lên chính là cái núi lửa nó gì? Nó phun lên. Cái chỗ nó lõm vào, nó tụt xuống, ao hồ đó chính là cái nơi mà gì? Nó bị sập ở trong, núi lửa nó Nó thổi lên chỗ này thì đương nhiên nó rút chỗ kia thì đương nhiên là gì? Nó sẽ sao? Nó sụt đất xuống. Vì có những cái hang ngầm, động ngầm ở trong lòng đất nó sụt xuống như vậy cho nên nó mới tạo ra, ở biển thì mới tạo ra sóng gì? Sóng gì? Sóng thần. Đấy. Vân vân và vân vân. Cho nên các vị muốn biết về Đức Phật nói về chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới như thế nào, hãy tụng kinh Hoa Nghiêm một lần. Không tụng thì đọc cũng được. Thế xin thưa vị phải có cái sự kiên nhẫn mới đọc được hết bộ kinh Hoa Nghiêm. Vì kinh Hoa Nghiêm rất là dày. Mà 4-5 quyển chứ không phải một quyển. Đấy. Thôi đọc cho nó biết. Trong cuộc đời chúng ta cũng nên đọc một lần để biết. Trước khi về Tây Phương cũng nên đọc một lần kinh Hoa Nghiêm để biết cái sự đồ sộ của Đức Phật Thích Ca của chúng ta cống hiến cho nhân loại như thế nào. Hoặc là sau này nếu chưa được về Tây Phương thì cũng đọc một lần cho biết, để kiếp sau nếu may mắn được tái sinh làm người thì từ đó trí tuệ của chúng ta mà phát sinh ra. Không tụng thì đọc cũng được. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, nếu mà bảo là chứng minh theo nhà khoa học và tại làm sao các thầy cứ lên trên tòa giảng cứ nói phép. Các thầy cũng đã bước ra khỏi cái trái đất này đâu, vũ trụ nào đâu, cứ nói phép. Xin thưa các quý vị, nếu mà nói như vậy thì tất cả chúng ta đều nói phép hết. Kể cả các nhà khoa học cũng đang nói phép hết. Khoa học 100 năm trước nghiên cứu ra cái này cho nó là đúng. Nhưng mà 100 năm sau cái đó có thể nó lại là gì? Là sai mất rồi. 1000 năm trước là đúng, nhưng 1000 năm sau người ta phát triển thì nó tinh vi hơn và nó khoa học hơn, nó tốt hơn thì lại thấy gì? Là lạc hậu mất rồi. Đâu có còn phải là chân lý nữa đâu. 1000 năm trước là chân lý, 1000 năm sau lại không phải là chân lý nữa. Vì thực sự những cái thấy cái biết đó nó không phải là, chưa phải là thực. Còn cái thấy cái biết của Đức Phật đó là cái thấy biết đó, như thực. Nhưng mà chúng phàm phu chúng ta chưa đủ trí tuệ, chưa đủ thiên nhãn, chưa có thiên nhãn để mà nhìn nhận và hiểu biết được những lời Đức Phật dạy mà thôi. Ngày xưa chúng tôi nói với các quý vị, tôi sở dĩ mà cũng có một cái kiến thức tạm tạm như ngày hôm nay là vì chúng tôi rất thích đọc tụng những bộ kinh lớn của Đức Phật, như là kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa thì đọc như ăn cơm rồi. Như là kinh Hoa Nghiêm cũng đọc rất nhiều lần. Và bộ kinh Đại Bát Nhã, bộ kinh Đại Bảo Tích, bộ kinh Đại Niết Bàn, toàn những cái bộ kinh lớn. Gần như những bộ kinh lớn đó mà Đức Đại Lão, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh lúc Ngài còn tại thế, Ngài dịch ra những bộ kinh nào thì trong tủ sách của Thầy đều có. Và có thì liền là đọc tụng. Có những bộ đọc tụng đến đi lại nhiều lần. Cho nên mới có cái niềm tin và mới có cái sự nhìn nhận. Có thể nói là gì? Người ta không lừa được mình. Muốn người ta không lừa được mình thì mình phải có này, một cái nguồn kiến thức Phật học từ cơ bản cho đến mở rộng ở trong trí óc, trong lại gia thức của mình để các quý vị. Cho nên các quý vị thầy cũng khuyến tấn là gì? Nên đọc một vài bộ kinh lớn, đọc thôi. Vị nào có trí tuệ, có sự có sức khỏe, có thời gian, nên tìm hiểu, đọc một hai lần một số những bộ kinh lớn để chúng ta thấy được Đức Phật đến với cuộc đời này nó vĩ đại như thế nào. Chúng ta bây giờ chỉ đọc phần lớn là đang đọc bộ kinh Địa Tạng, bộ kinh Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Phổ Môn, bộ kinh Dược Sư. Thường thường là mới chỉ có đọc tụng vài bộ kinh đó thôi. Mà chúng ta đã thấy thì cái nền giáo lý giáo nghĩa ở trong đó đã rất là thâm sâu huyền diệu rồi. Nhưng đọc những cái bộ kinh Đại Thừa lớn là chúng ta mới thấy trí tuệ, công sức và tâm huyết Đức Phật cống hiến cho thế gian nó lớn lao đến nhường nào các quý vị. Và chúng ta còn phải học hỏi không biết là vô lượng vô biên kiếp nào nữa thì mới có thể thành tựu được như là Đức Phật Thích Ca, mới có thể thành Phật được. Nhưng mà dù sao ở trong nhà Phật có một cái pháp môn, đó gọi là pháp môn gì? Khuyên tu tịnh độ, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh, nhất tâm xưng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà để cầu sinh tịnh độ. À, nương vào nguyện lực và công đức thần thông lực của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. À, khi chúng ta niệm Phật lúc lâm chung mà vẫn nhớ được 10 câu Phật hiệu, thì sẽ được Đức Phật A-di-đà hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vãng sinh về đó rồi thì chỉ trong một khoảng sát na rất ngắn thôi, ngắn hơn cả cái khảy móng tay cả tách thế này một cái, chúng ta liền chứng được quả vị vô sinh rồi. Nhập vào hàng thánh địa bất thoái chuyển, lên ngôi thất địa Bồ Tát trở lên rồi các quý vị. Tức là tương đương với quả vị A-la-hán ở thế giới này rồi. Đó. Không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Tuổi thọ vô lượng vô biên, không còn bị phiền não nhiễm ô. Nó làm chúng ta đau khổ, làm chúng ta vướng bận, làm chúng ta phải lo âu sầu não nữa, vân vân. Cho nên nữa, trong nhà Phật thì có những pháp tu là dùng tự lực để giải thoát, có những pháp tu vừa kiêm tu tự lực cộng tha lực, như là pháp môn tịnh độ của chúng ta đang theo này đó, vừa tự lực vừa cộng thêm tha lực. Tự lực là tự mình gì, phát nguyện trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, đặc biệt là một lòng niệm Phật A Di Đà để cầu sinh cực lạc thế giới, phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đó là tự lực. Còn về tha lực là nương vào hạnh nguyện và thần thông công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, sẽ tiếp rước tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới. Nếu mà chúng sinh nào nghe thấy danh hiệu của Ngài, nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài, mong muốn được sinh về cõi nước của Ngài là cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đó, như trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân đã nói đó, thì sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp rước thần thức của người đó khi xả bỏ báo thân vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. À. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy, các tổ thấy rằng có nhiều vị xuất gia, chẳng chỉ trai giữ giới, chẳng ngồi thiền, chẳng tụng kinh, chẳng niệm Phật, chẳng tu tập cái gì cả. Hàng ngày, cả ngày chỉ có ăn và đi chơi. Thậm chí là rượu chè cờ bạc, hút sách, giai gái, vân vân. Còn hơn là những cái kẻ gọi là không ra gì ở ngoài xã hội. Nhưng mà thân tướng thì vẫn ta đây cho mình là gì? Là cao, là tăng. Vẫn vỗ ngực cho mình là gì? Là cao tăng đắc đạo một thời ít ai chứng bằng. Chính vì vậy làm lầm lạc không biết bao nhiêu những tín đồ Phật tử hậu học. Vì vậy mà có các bậc tổ sư, những bậc chân sư tu hành chân chính, các ngài mới đưa ra cái thuyết gì? Thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn là chấp không chừng bằng hạt cải. Chấp có như núi Tu Di là sao? Thà chấp có là sao? Tức là chấp có gì? Thà chấp là có nhân, có quả. Thà chấp là gì? Có thiện, có ác. Thà chấp là gì? Có thánh, có phàm. Đấy, vân vân. Chấp có nhân, có quả thì nhân nào quả đấy, như kinh Phật dạy cho hàng phàm phu và hàng gọi là trung hạ căn đó. Thà chấp có nhân, có quả để mà gì? Mà sợ cái ác để mà làm cái thiện. Thà chấp là gì? Có thánh, có phàm. Mà hàng ngày mình nghĩ rằng mình là phàm phu, cho nên á mình muốn được như thánh thì mình phải lễ đối trước kìa. Thánh hiền đối trước chư Phật Bồ Tát, đối trước các hình ảnh tôn tượng của các ngài để nhất thiết cung kính, nhất tâm kinh lễ thập phương pháp giới thường trụ tam. Tam bảo, ý nói là gì? Thà chấp gì? Cái tượng Phật bằng gỗ ấy chính là pháp thân bất diệt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà ở thế giới Sa Bà này trong thời tượng pháp và mạt pháp. Thà chúng ta chấp cho cái hình ảnh đó là hình ảnh kia là hình ảnh Bồ Tát Đại Thế Chí, hình ảnh kia là hình ảnh Đức Phật A Di Đà, hình ảnh kia là hình ảnh Đức Phật Bồ Tát Quán Âm, hình ảnh kia là hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Thà chúng ta chấp cái ảnh di ảnh đó chính là Đức Phật A Di Đà, chính là Đức Phật Thích Ca, chính là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân. Thà chấp cái bức ảnh đó là chư Phật Bồ Tát thật để cung kính đỉnh lễ, nghiêng mình kính cẩn đối trước thánh dung tranh ảnh tôn tượng các ngài, để năm vóc gieo mình, hay là gieo mình năm vóc quỳ lạy sát xuống đất để cung kính đỉnh lễ các ngài, cầu nguyện các ngài xin thương xót chúng con, xin cứu giúp chúng con, xin độ cho chúng con. Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay, do vô minh che lấp, tham sân ái chấp, cho nên nay chúng con mới bị trôi lăn lặn hụp ở trong cái dòng sinh tử luân hồi, mãi mãi hết lên lại xuống ở trong lục đạo trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Các ngài là bậc gì? Là bậc thông tuệ, là bậc tri thức, là bậc có đại công đức, có đại thần thông, vân vân. Tuy các ngài đã thi hiện nhập niết bàn rồi, chúng con chỉ cần nhất tâm cung kính đỉnh lễ trước tranh ảnh tôn tượng của các ngài vẫn có thể dùng đại phương tiện, chẳng cần hiện ra trước mắt, nhưng mà vẫn gì, vẫn phá ám trừ mê được cho chúng con, vẫn có thể dẫn dắt chúng con được trên con đường chính đạo, khiến cho chúng con dần dần được phá mê khai ngộ, khiến cho chúng con dần dần được tỏ ngộ tâm tông, vân vân và vân vân. Cho nên nhất tâm như thế để tu hành thì dần dần mình thấy phiền não của mình nó giảm đi, tham sân si của mình nó cũng giảm đi. Ví dụ như thầy ngày xưa chưa đi xuất gia, xin lỗi các quý vị, sám hối tất cả các loại chúng sinh mà ngày xưa thầy giết, thầy bắt, thầy mổ, thầy ăn. Ngày xưa khi chưa xuất gia, thầy có một cái thói xấu, đó là rất thích ăn gì? Thích ăn ốc. Cứ nhìn thấy nhà ai có canh ốc là sán vào ngay, người ta mời rơi cũng gì? Cũng vào ăn thật luôn. Ấy, ở miền Bắc chúng ta có một cái câu là hay mời cửa miệng. Mời cửa miệng hôm nào mà canh thịt, canh cá gì thì có thể mình ăn rồi thì mình không ăn. Nhưng mà nhà nào mà có canh ốc mà đến với mấy nhà thằng bạn, mấy đứa bạn ấy mà, thì khổ. Thì ở trong quê thầy á, cho dù ăn rồi hay gì gì, thì cứ bất cứ đến nhà ai mà thấy đang ăn cơm, không biết ngoài mình thế nào, nhưng trong quê thầy là thế. Đang đến bữa cơm á, thì liền là mời, đi xuống ăn cơm, đi xuống ăn cơm với bác bá con, hay là đi ăn cơm, xuống ăn cơm với bác bá, xuống ăn cơm với ông bà, hay xuống ăn cơm với anh chị, hay xuống ăn cơm với bọn em. Nhà ai cũng thế, kể cả nhà thầy cũng thế. Bất cứ có ai đến thì cho dù người ta ăn rồi hay chưa ăn, đều mời người ta xuống ăn cơm. Câu cửa miệng đó thế, ngoại giao mà. Có khi nhà mình cơm chẳng đủ nhưng mà vẫn cứ phải mời. Tính mình thì nó cũng hay thật thà. Đặc biệt là thấy nhà ai mà có canh ốc mời rơi thì chết ngay với mình luôn. Đấy, mời rơi cũng chết luôn. Chắc chắn là đi vào ngồi đi, ngồi luôn, bởi vì nhìn thấy bát canh ốc của nhà người ta thì tự nhiên trong lòng nó thì nó thèm đến nỗi là muốn xà vào ngay. Đấy, cho nên mất hết cái tự tôn của bản thân đi. Đấy là cái gì? Cái thói xấu. Đấy là cái thói xấu ham gì? Ham ăn. Bỏ hết tàm quý của bản thân vì miếng ăn. Nhưng mà khổ ngày đấy đã biết tu đâu, đã biết gì về Phật Pháp đâu, chưa biết tu, cho nên á, sau này Phật cũng không thể trách thầy được, chúng sinh cũng không thể trách thầy được, vì lúc đó đã giác ngộ đâu mà đã biết gì Phật Pháp đâu, cho nên chả ai trách được. Sau này xuất gia rồi thì nó có ai trách thì bảo ôi chúng lúc đó con chưa biết gì Phật Pháp, con vô minh thì đương nhiên, thế thì sao Phật không đến để khai thị cho con sớm hơn, khai thị cho con từ nhiều kiếp trước đi thì bây giờ có phải con ngồi trên ban thờ được không? À, thế ngồi làm Phật, làm Tổ, làm Bồ Tát thì chẳng ngồi trên ban thờ à? Sao Ngài không khai thị cho con từ lúc con 3, 4, 5 tuổi đi cho đến thì con không tạo tác những việc ác như thế không? Nhưng mà khổ, nhân duyên nó chưa đến cho nên Phật vẫn cứ để thử đấy xem. Chính vì vậy cho nên cũng tạo vô số những ác nghiệp. Thì lúc đó thì ta biết gì đâu, chưa được phá mê, làm sao mà khai ngộ được. Nhưng sau này khi ốm đau bệnh tật một cái thì chỉ cần đọc kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hương có một lần rưỡi thôi. Đúng 4 ngày sau thầy biết lần đầu tiên được đọc kinh Phật vào ngày 15 tháng Giêng. Thì ngày 19 tháng Giêng là liền là gì? Đọc đến một lần rưỡi của kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hương, thế là xuất gia thôi. Đó. Các cụ đúng là ngày xưa nói thì tu thì lâu, ngộ thì có gì, có mấy là như thế. Nhiều đời nhiều kiếp chắc cũng có thể nói là chắc cũng phải gieo duyên với Phật rồi, bây giờ mới đọc một lần rưỡi kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hương mới có thể ngộ mà xuất gia được chứ. Đấy, xin thưa các quý vị đấy, thà chấp có nhân có quả, có thiện có ác, có thánh có phàm, để mà mình chỉ trai giữ giới, đoạn ác tu thiện, tu tập và dần dần tích trữ từng chút công đức, từng chút công đức nho nhỏ, giống như là mảy bụi tích dần, như các cụ nói là gì, giọt nước tuy nhỏ nhưng chảy mãi cũng có thể làm mòn cả hòn đá gì, cả hòn đá to, hay giọt nước tuy nhỏ nhưng chảy dần cũng có thể lần lần đầy cả một chum nước lớn. Các cụ ngày xưa nói câu là gì, nước chảy đá mòn. Cho nên chúng ta thà chấp là gì, có thiện có ác, có nhân có quả, có thánh có phàm, chúng ta là gì, từ vô thỉ kiếp đến nay là gì, ác nhiều hơn thiện, cho nên nay phải tích đức để tu thiện. À, chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay vẫn là phàm phu, cho nên nay đối trước thánh dung chư Phật Bồ Tát thánh hiền để cung kính đỉnh lễ, để tu nhân tích đức hành thiện, mong muốn được sớm được như các ngài, cho nên noi theo hạnh các ngài, noi theo lời dạy các ngài để làm. Đó gọi là thà chấp có. Lời Phật dạy ở trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luật Luận, tất cả các pháp môn, để mà gì? Tùy duyên, tùy nguyện, tùy sức, tùy trí để mà thực hành theo. Còn hơn là chấp có gì? À, hơn là chấp không, chừng đầu hạt cải, như những một số những kẻ gọi là cuồng tăng, chưa chứng tự cho mình đã chứng. Tự mình đang phá hoại Phật Pháp mà nghĩ rằng mình đang xiển dương Phật Pháp. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay cũng có mấy quý thầy lên giảng thường bác như thế, đặc biệt ở trong Huế. Có một hòa thượng mà trong Huế gọi là sư Ôn, gọi là Ôn. Mình miền Bắc mình gọi là hòa thượng. Hiện nay cụ lên cụ cũng giảng cụ bác hết. Bác hết nhân quả, bác tất luôn. Bác cả giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn. Bác tất luôn. Ấy thì nhưng mà cụ lên cụ ngồi trên bục giảng cụ vẫn gì? Cụ bác Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà cụ lên giảng cụ vẫn mặc cái y của Phật giáo Đại Thừa. Cụ bác tất cả đều là không, nhưng mà cụ vẫn trụ trì một ngôi chùa. Bác tất cả đều không thì vào trong rừng đói thì ăn rau rừng, khát uống nước suối. Chẳng cần nhận sự cúng dường của đàn na tín thí nữa. Cũng chẳng cần phải lấy cái chức danh trụ trì để làm cái gì nữa. Đấy mới gọi là gì? Không. Không ngờ tất cả. Lên tòa giảng thì với mình thì cái gì cũng nói không. Với người khác thì cái gì cũng gán cho người ta cái có. Thế này có, thế nọ, có thế kia, vân 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 vân. Nhưng mình thì thực sự là vẫn có tất cả đấy mà. Bác là không có Tây Phương Cực Lạc. Bác là không có A-di-đà, không có chuyện người niệm Phật được vãng sinh, vân vân. Những người niệm Phật cầu sinh Tây Phương là gì, là cuồng tín, là mê tín dị đoan, là tà đạo, là bà la môn giáo, là gì, là bị Trung Hoa Phật giáo Trung Quốc là gì, nó tiêm nhiễm thế này nọ kia ấy. Thế mà trên cái tấm y của cụ đang mặc đúng là tấm y như tôi này, không khác, không khác một chút nào. Tấm y này chính là tấm y của Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Bắc tông. Mà cái tấm y này các vị biết là ai là người cái áo này này, ai là người cho thiết kế và cho may cái y này? Chính là Hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Thấy các chư tăng là gì, ở Ấn Độ đi sang Trung Quốc ấy, Trung Quốc là gì, đến mùa ở Bắc Kinh và ở cái kinh thành của Trung Quốc cái ngày đó này, mùa đông thì rất là lạnh, lạnh đến nỗi có gì, có tuyết, có băng, có tuyết, lạnh đến mức như thế mà các sư vẫn hở cái áo, mặc như Ấn Độ thì là phần lớn là nóng, hở cái áo vai bên này sang các sư đi vào chầu một cái run cầm cập chứ này, răng cứ đập kèn kẹt ra với nhau. Cho nên Võ Tắc Thiên ở ngoài đời là một vị vua, một vị vua nữ đầu tiên và đồng thời cũng là duy nhất trong lịch sử của đất nước Trung Hoa thời phong kiến ngày xưa. Bài rất là giỏi, cũng rất là ác, nhưng về sau thì gì, vì ác quá cho nên về sau bà ân hận, bà tìm hiểu Phật pháp và bà đã giác ngộ. Chính vì bà giác ngộ cho nên sau khi giác ngộ rồi bà mới phải thốt lên rằng hàng ngày chúng ta hãy đọc cái bài kệ khai kinh là gì nhỉ? Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn ức kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thụ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Bài kệ đó không phải là do vị Phật hay Bồ Tát hay là vị Hòa Thượng, vị Thánh Tăng nào làm ra, mà bài kệ đó chính là của Hoàng đế Võ Tắc Thiên. Sau khi mà học Phật, hiểu Phật và ngộ giáo lý của Đức Phật, bà tự thốt ra như thế. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu, con nay nghe thấy xin thụ trì hay là xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Hay chưa? Quá hay. Đấy, vì chúng ta thấy kể cả chư tăng Phật giáo Bắc Tông Trung Quốc, chư tăng Nhật Bản, chư tăng Việt Nam, chư tăng Hàn Quốc, Triều Tiên v.v. các khóa tụng khóa niệm bây giờ vẫn thường gì? Thường lấy cái bài kệ khai kinh, cái bài kệ giác ngộ của Hoàng đế Võ Tắc Thiên đó để làm kệ khai kinh cho tất cả các khóa lễ của các nghi thức Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy một người, một vị vua nữ đầu tiên của Trung Hoa và duy nhất của Trung Hoa thời phong kiến. Ác cũng cực ác, nhưng sau này ngộ Phật pháp thì lại là trở thành như gì? Cực thiện. Chẳng khác gì là vua A Dục ở bên Ấn Độ, chẳng khác gì là vua A Xà Thế của thời Đức Phật còn tại thế các quý vị. Khác ở chỗ là vua A Xà Thế và vua A Dục đều là gì? Nam. Còn Võ Tắc Thiên thì là nữ. Mà ở cái thời phong kiến Trung Quốc, Nho giáo như thế, trọng nam khinh nữ như thế, mà bà lại lên là gì? Là vị vua đầu tiên của, một vị vua nữ đầu tiên của Trung Quốc, thì chúng ta phải biết là bà ấy mạnh đến mức độ nào, giỏi đến như thế nào, và cũng phải gì, tàn ác đến mức độ nào thì mới đè bẹp được những cái thành phần gì, thành phần mà chống đối mình chứ. Đó, không đơn giản đâu các quý vị. Chính vì vậy cho nên mới nói gì, lúc mà chưa hiểu Phật pháp thì bà cực kỳ ác, nhưng sau này được quốc sư Thanh Lương và một số các vị cao tăng lúc bấy giờ giảng pháp cho, khai tâm cho, truyền đạo cho, bà giác ngộ. Khi nghe giảng kinh Hoa Nghiêm, bà giác ngộ và bà gì, bà thốt lên cái lời như thầy vừa nói lúc nó đấy đó. Đấy, thà rằng mình chấp có nhân, có quả, có thiện, có ác, có thánh, có phàm, để mà đoạn ác tu thiện, chỉ trai giữ giới vân vân, còn hơn là chấp không như một số vị cuồng tăng. Miệng thì nói không, nhưng mà trong lòng thì cái gì cũng gì? Cũng có. Đấy, như thầy vừa nói cái vị hòa thượng ở trong Huế đó. vẫn nhận chức trụ trì. Thế bảo không, tại sao không bỏ chức trụ trì đi, hay là giao cho đệ tử, hay giao cho cúng dường cho người khác cái chùa đó đi, là trụ trì đi. Rời bỏ cái chức trụ trì ra nói còn gì? Còn mà nó nghe. Nói với các quý vị như thế. Có khi cơm ngày một bữa còn không đủ no. Đấy. Nhiều người ở trên đời này nó lại hay như thế. Gần đây cũng có một vị thầy là phó ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng có một số các Phật tử, một số các tăng ni gửi cho thầy những clip của hòa thượng giảng, nói rằng các thầy ở trong ban thông tin truyền thông phải có ý kiến với ban thường trực hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội chứ. Ai một vị hòa thượng lớn như thế mà lại đi giảng như thế thì các Phật tử họ nghe họ biết tin ai? Hòa thượng lớn mà lại giảng là không có Tây Phương Cực Lạc, là không có nhân quả. Không có nhân quả, Phật không nói nhân quả. Nhân quả là gì? Đời sau này thêm vào. Ấy thì nói thêm. Thế nói được thế thì thôi bó tay ra. Đấy. Cái gì cụ lên cũng nói là không. Nhưng mà thực tế thì cái gì cũng đang có. Chức chủ trì cũng có. Rồi chiếc áo cụ đang mặc, chiếc y, chiếc áo đang mặc cũng là có đấy. Có của gì? Có của chính sao bà Hoàng đế Võ Tắc Thiên bà chế định ra để mặc để cho nó phù hợp với tăng ni của Phật giáo. Như chúng ta biết là Phật giáo Việt Nam, chúng ta truyền bá vào Việt Nam 200-300 năm trước Phật giáo truyền vào Trung Hoa. Nhưng đất nước chúng ta lúc đó nó chỉ là một quận giao chỉ thuộc nhà Hán, cho nên khó phát triển. Và sau này phải đến tận năm 580, cái thiền sư Tỷ Ni Đa Lâu Chi mới truyền cái dòng thiền vào ở chùa Dâu ở Thuận Thành Bắc Ninh đó, gọi là trung tâm Phật giáo Ly Lâu của Việt Nam chúng ta đã, khi đó mới bắt đầu phát triển. Và đến năm 820 thì thiền sư Vô Ngôn Thông truyền một tông phái nữa vào chùa Kiến Sơ, bắt đầu mới thực sự là Phật giáo chúng ta mới phát triển rực rỡ. Và đặc biệt sang thời Lý, thời Trần thì Phật giáo trở thành quốc đạo và trở thành gì? Thành cái điểm sáng vàng son của Phật giáo Việt Nam chúng ta cho đến tận ngày nay. Đấy, cái câu chấp có chấp không ấy, xin giải thích sơ sơ như vậy để chúng ta nắm được không có này. Miệng thì nói không nhưng thực tế là cái gì cũng gì? Cũng có. Cuối cùng sau này miệng cứ nói không mà đến khi nhắm mắt xuôi tay, nghiêu đầu ngục tốt, quỷ vô thường nó đến đứng ngay ở cạnh đầu giường nó thì vừa tắt hơi thở nó liền là lôi đi. Đến trước điện tiền Diêm Vương nó vỗ bàn cả rầm một cái thì lúc đó mới xem anh còn bảo tất cả đều không nữa không. Xin lỗi các vị, có khi lại gì? Xin lỗi nói hơi tục một tí, có khi là tè ra quần chả biết. Thật đấy mà. Đối trước cái uy của Diêm Vương, xin lỗi các quý vị, lúc đó là anh còn huênh hoang, còn nói là tất cả đều không nữa không. Cái gông đeo ở trên cổ, cái xích còng ở dưới chân, rồi còng ở dưới tay, rồi quàng lên trên cổ, anh còn nói không được nữa không. Vạc dầu sôi sùng sục cái trước mặt, anh còn nói không được không. Cột đồng cháy đỏ ở trước mặt chuẩn bị cho anh vào đó mà ôm, anh còn nói không được nữa không. Chắc chắn đến lúc đó có khóc để ra tiếng mán cả quý vị. Cho nên hãy gì, thà chấp có nhân có quả, thà cho rằng có nhân có quả, có thiện có ác, có thánh có phàm để mà tu còn hơn là chấp không, như là nhỏ như chừng hạt cải mà đi phá đạo không hay không biết vậy. Đấy là ý nghĩa của câu đó, nói sơ sơ như vậy, nói nhiều thì hết mất giờ rồi. Chỉ còn có 30 phút nữa là hết giờ thôi. Câu thứ hai, kính bạch thầy bố thí cho con hỏi, con nghe trên mạng thầy có giảng kinh A-di-đà là bên cõi Tây Phương con nước bát công đức khi tắm vào sẽ được tiêu trừ mọi nghiệp chướng, thân tâm được thanh tịnh. Chỉ tắm thôi mà cũng có thể tiêu trừ ác nghiệp. Như vậy có trái với lý nhân quả không ạ? Kính mong thầy giảng cho con được hiểu ạ. Tây Phương Cực Lạc là cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. không có tất cả những cái ác, tiếng ác còn không có, tiếng khổ còn không có, huống chi cho có chúng sinh khổ, huống chi có chúng sinh ác. Nhân quả không chi phối được các bậc gì, các bậc thánh nhân xuất thế, các bậc thiện thiện nhân gì ra khỏi tam giới nữa. Bởi vì các ngài có tạo tác những việc ác nữa đâu. Chính vì không tạo tác việc ác nữa, cho nên các ngài đâu có phải bị đau khổ, bị sinh tử luân hồi nữa. Chính vì vậy mà gì, cái nước bát công đức thủy ở Tây phương cực lạc thế giới nó được gì, được hình thành, được sinh ra từ gì, từ đại nguyện, từ thần thông, từ công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo là pháp tạng tỳ khiêu đó, cho đến gì, các bậc thượng thiện nhân như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền và các bậc thanh tịnh đại hải chúng ở thế giới Tây phương cực lạc tạo thành. Cho nên cái nước đó thì tắm vào thì chỉ cần lấy nước đó tắm gội thì sẽ được nghiệp chướng tiêu trừ, mà nghiệp cũng chẳng còn nữa mà tiêu các vị. Đây là mình giải thích theo cách thế gian để dễ hiểu thôi, biết nghiệp có còn nữa đâu mà tiêu. Vì các ngài thì tu lên đó toàn là gì, bậc thánh nhân xuất thế rồi, ít nhất cũng chứng được quả gọi là vô sinh pháp nhẫn rồi, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát rồi, chứng được quả vị A Duy Việt Trí hay còn gọi là A Bệ Bạt Trí, tức là dịch là gì, là bất thoái chuyển rồi. Cứ thế mà tu cho đến ngày thành Phật thôi. Đấy là trong kinh và trong luận Phật dạy và tổ giảng như thế, thầy cũng nói như vậy. Vì thầy thực tế với các vị, thầy cũng chưa được sang Tây phương cực lạc, nhưng mà thầy có niềm tin vào lời Phật dạy và lời tổ gì, tổ giảng. Vì mười phương ba đời chư Phật không có đức Phật nào nói dối chúng sinh. Về lời tổ giảng, tổ thì lòng từ bi cũng giống như chư Phật và Bồ Tát, giống như người mẹ thương con đỏ, luôn luôn mong cho chúng sinh gì, phá mê khai ngộ, thoát khổ được vui, cho nên toàn nói những lời tốt đẹp, những lời chân thực, những lời phù hợp với nhân quả, những lời phù hợp với đạo đức, những lời phù hợp với bậc thánh, Bồ Tát, chư Phật. Cho nên những lời các tổ giảng chắc chắn cũng sẽ không lừa dối chúng ta. Vì vậy thầy mới nói thầy tuy chưa được sang Tây phương cực lạc thăm một lần, nhưng mà thầy tin vào lời Phật Thích Ca Mâu Ni, tin vào lời chư Phật Bồ Tát thánh tăng giảng thuyết ở trong kinh Luật Luận, và đặc biệt là tin vào những lời các bậc tổ sư, những người đi trước. Gần đây các vị cứ nhìn ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng đi, không biết đọc, không biết viết, chỉ một câu A Di Đà Phật rồi biết trước ngày giờ ra đi tự tại. Ra đi rồi 3 năm sau thì mở cái lu ra, ở bên đấy nhà mình gọi là cái lu cho dễ hiểu, hay là cái chum cho dễ hiểu. Mở tháp ra thì ngài để ngài ngự ở trong tĩnh tọa, rồi thiền tọa trong cái chum, cái lư đó. Mở ra thì 3 năm sau mở ra hương thơm ngào ngạt. Ngài toàn thân xá lợi vẫn ngồi an nhiên tự tại như thế, tóc thì mọc dài thêm ra, móng tay cũng mọc dài thêm ra, và không có hôi thối gì cả. Và các môn đồ pháp quyến nhìn thấy sự vi diệu như vậy, cho nên bây giờ các ngài thì các đệ tử và nhân dân đem thếp vàng vào và thờ ngài ở trên nhà tổ, giống như thiền sư Vũ Khắc Minh và thiền sư Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu tại Hà Nội chúng ta, Thường Tín Hà Nội chúng ta vậy đấy. Nếu không có vãng sinh thì làm sao có cái chuyện mà cả đời của ngài chẳng giảng được một bài pháp nào, chỉ một câu A Di Đà Phật và đi làm ruộng thôi, suốt ngày đi làm ruộng, làm được bao nhiêu lại đem gì, đem chia cho người nghèo, rồi làm được bao nhiêu thì lại đem cho chính quyền, để chính quyền gì phát cho người nghèo đấy, trồng bao nhiêu mẫu sắn, mẫu ngô, mẫu khoai, mẫu lúa cấy, nhưng mà cũng đều đem chia cho người nghèo, phân phát cho người nghèo. Hạnh tu của ngài là hạnh gì đấy, gọi là hạnh bố gì nhỉ, bố thí ba la mật. Còn là thực tu cho mình thì chỉ có duy nhất một câu Phật hiệu A-di-đà Phật mà thôi. Đấy. Cho nên á, thà chấp có như núi tu di mà một lòng niệm Phật đoạn ác tu thiện, hành hạnh bố thí, nhưng lại được vãng sinh, biết trước ngày giờ vãng sinh rồi lại lưu toàn thân xá lợi như ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Đấy, các quý vị chúng ta thấy không? Cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi tin tưởng rằng chắc chắn chúng ta ngồi đây chưa ai được sang đấy bao giờ. Vì tôi cũng chưa được sang đấy bao giờ. Nhưng tôi có một niềm tin tuyệt đối vào những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển, đặc biệt là kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ cùng một số các kinh điển khác. Tôi tin các bậc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni và các cư sĩ đã tu theo pháp môn niệm Phật được vãng sinh, như là ngài Tuệ Viễn đại sư, như là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư, như là ngài Liên Trì đại sư, và gần đây như là ngài Ấn Quang đại sư và ngài Tịnh Không pháp sư, và đặc biệt là ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Ở Việt Nam chúng ta như là Bồ Tát gì Thích Quảng Đức, ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật thôi. Mà năm 1963 ngài khi mà vị pháp thiêu thân đó, chúng ta thấy toàn thân cháy hết, duy nhất chỉ còn lại trái gì, trái tim, gọi là xá lợi trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị pháp thiêu thân. Các quý vị xem đấy, các ngài đó đều tu theo gì, Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa chúng ta đó. Mà các ngài đó cũng đều niệm một câu A Di Đà Phật và làm được một cái, những cái việc làm mà hàng phàm phu không thể nào mà có thể diễn tả hết được, mà có thể suy nghĩ mà hiểu biết hết được, các quý vị đó. Cho nên á, thôi thầy theo thầy thì thầy cũng khuyên chúng ta như thế này, đây là lời khuyên thôi, còn ai tin thì tin, ai nghe ai theo thì theo, không tin thì chửi bố thằng Thịnh cũng được, chửi mẹ thằng Thịnh cũng được, không sao. Ở trên mạng xã hội cũng có người chửi thầy mà, cái thằng đầu chọc, thì đúng thật, đầu thầy chọc đấy này, có sao đâu. Người ta chửi thầy là cái thằng đầu chọc, mình cười mình bảo ừ đúng rồi, mình đầu chọc mà, mình đầu chọc nó mới gọi là sư, chứ mình không đầu chọc thì ai gọi mình là sư. Người ta chửi bố thằng đầu chọc, thì đúng thật, mình cũng có bố thì mình mới gì, mới có mình chứ. Nếu bố trong đạo thì Đức Phật chính là gì, vừa là bố vừa là thầy, đúng không? Nếu bố ngoài đời thì mình cũng có bố. Nếu nói là mẹ thì ngoài đời mình phải có mẹ, mình mới sinh ra chứ. Trong đạo mình cũng có mẹ. Mẹ của mình là ai? Chính là Pháp, chính là Rama. Đó. Người ta chửi có sai đâu. Cho nên người ta chửi mình hoan hỉ, thế là sao? Cũng chẳng đi thấy buồn phiền, cũng chẳng thấy đau khổ, cũng chẳng phải đi mà giải thích, cũng chẳng phải đi mà cãi lại với họ làm gì, cho nó mệt người, kệ họ. Hôm nay họ chưa hiểu, họ chửi mình. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, họ hiểu ra họ lại gì? Họ lại phục mình. Giống như ngay ở Sơn Đông đây nè. Ngày xưa có cái vị nữ, cứ gặp thầy đâu là chửi. Lúc đầu là trêu. Sư ơi, sư ăn thịt chó không? Mình dạ, nhà chùa ăn chay bác ạ. Trẻ thế mà đi tu phí cả đời. Thế, lúc đầu là trêu. Xong rồi thấy mình biết là thôi, cái người này nó trêu mình rồi, thôi kệ. Rồi từ chỗ trêu thành gì? Chỗ chửi. Có hôm gặp mình ở ngoài đường, đứng dựng giữa cái xe ra giữa đường. Mình vướng xe, mình không đi được, mình nhờ bác cho cái xe vào vệ đường nhà chùa đi hộ. Chửi mình. Mày nói gì? Thích đánh nhau? Thích đánh nhau? Đấy, cái đấy khả khịa cơ. Mình nghĩ bụng là ông thì già rồi, 60 hơn 60 rồi, lúc đó tôi mới hơn 20 thôi. Và ngày xưa ở nhà mình cũng hay học võ, mà kể cả lúc đấy đi học trung cấp và học viện, đạp xe, đi xe máy ra tận ở nhà cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô để học võ, học Vĩnh Xuân Quyền và học Thiếu Lâm Tự đó, gớm. Vào một cái thì cho một phát thì thôi thì bay ra 3 mét. nghĩ bụng như thế, nhưng đâu mình có dám. Mình là gì? Là thầy tu. Ai là đi gì? Học võ để rèn luyện sức khỏe. À, đâu có phải học võ để đánh nhau với dân đâu. Cho nên là nghĩ bụng là gì? Đó, nhìn thì lẻo khẻo thế kia mà cứ muốn đòi đánh nhau. Thế nhà chùa thế mình mới bảo là thôi, cụ cứ cho cái xe vào nhà chùa đi nhờ. Xin lỗi các vị nói tục, ta đéo cho đấy. Làm gì làm, đánh nhau xuống đây. Thế cứ thế là chửi. Chửi hoài thì gạ thì nói to quá thì trong dân họ tưởng có cái chuyện gì thì các cụ các bà mấy người cứ thế là chạy ra xem. Chạy ra thì mình chẳng có phản ứng gì, thì ông ấy mốt mình cứ thế chửi. Chửi xong đến một lúc thì dân họ kéo ra nhiều quá, họ nói là cái ông kia sao ông lại mất dạy thế. Sư người ta làm gì ông mà ông chửi sư. Ông già cả thế kia mà không làm gương cho con cho cháu. Sư người ta về người ta đi ngoài đường, cái xe phân ông để ra giữa đường như thế, đường của nhà ông mà ông để đấy. Thế là cả xóm người ta lao vào người ta chửi cho. Thế là thầy đi khỏi. Thầy gọi điện, ngày đấy gọi điện cho bác chủ tịch xã, bảo các bác phải xem gọi ông ra xã mà giáo dục thế nào, để như thế nó không tốt cho địa phương. Thế là xã gọi ra thật. Họ gọi ra công an, nó gọi nó hoạnh cho một tí, vỗ bàn vỗ ghế cho mấy cái là gì, sợ xanh sợ tái mặt tái mày, là lúc đó lại đổ cho gì. Dạ, trưa hôm đó tại là cháu uống rượu khổ thân chưa, 60 tuổi về xưng với anh công an 25-26 tuổi gọi là gì, xưng là cháu khổ chưa đấy, mạnh mồm quá cuối cùng lại thành gì, tự nhiên 60 tuổi về xưng với anh công an mới có bằng tuổi cháu của mình là gì, là cháu với anh công an xã. Mà anh công an xã ngày xưa không phải là công an chính quy như bây giờ đâu nhá, công an địa phương thôi, mà phải xưng là gì, là cháu với nó. Thế là các bác ấy dọa cho phải sang xin lỗi ông sư ngay. Không có ông sư, đây là ông sư vừa nói lên xã đấy, ông sư mà nói lên thị xã cho nữa là đem nhốt bác lên thị xã đấy. Ôi giời, sợ ngay chiều tối hôm đó là nhờ một bác cán bộ xã đưa sang đây xin lỗi rối rít ra. Đấy, đời nó thế các quý vị. Ta đâu cần phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay để gì, để đánh nhau đâu. Ta dùng lòng từ bi vẫn có thể hóa giải được oán khí của chúng sinh. Và từ ngày đó thì đi đâu gặp cũng được chào nhà chùa. Đấy, giờ ngoan thế. Đời đấy. Nó thế mà. Đấy, kể cả đấy, ở ngay đầu xóm thế. Có một cái chú cũng rất là ngang ngược. Cứ đi qua đấy ngày nào là trêu là chửi ngày đó. Nhưng xong đến lúc khó khăn quá, không biết làm ăn thế nào, khó khăn quá, người ta đến người ta xiết nợ. Đến 27-28 Tết sang đây, cứ thầy ơi, cắn rơm cắn cỏ con lại thầy. Thầy có tiền thầy cho con vay 10 triệu, không có nó đánh con chết. Nó chờ sẵn, xã hội đen nó chờ sẵn ở cửa nhà con. Khổ thân mình cũng có đâu. Nhưng mà nghe người ta nói như thế, thì cái tiền mà mình để mua quất, mua đào là để chuẩn bị trang trí Tết. Cái năm đó là từ năm 2009-2010 cơ. Mới về đây là có mấy năm thôi. Tiền 27-28 Tết mình mà để mua quất, mua đào. Thế nhưng nghe người ta nói như thế, bà xã hội đen đang đứng ở nhà mà mình biết cái chú đó cũng hay chơi bời thật, cũng ngổ ngáo thật. Đấy, cũng nghe dân làng nghe các vãi nói thật. Thế nhưng mà người ta sang người ta nói như thế, thì mình nghĩ là chẳng nhẽ là mình mua quất mua đào, cúng ngày 30 Tết mua quất mua đào dâng lên cúng Phật cúng đào, cúng quất. Nhưng mà chúng sinh nó đến nó kêu khổ mà mình không giúp nó à? Thế mình có phải là người tu được không? Chắc chắn là mình không cho người ta vay mà mình lấy cái tiền đó mua quất mua đào thì chắc Phật Bồ Tát không chứng cho mình đâu. Cho nên là mình nghĩ bụng lúc đó gọi là ngay lập tức là gì? Nói rằng nhà chùa nhiều thì không có, các Phật tử cúng cho thầy được một tí tiền mua quất mua đào nhưng thầy chưa mua, nếu mà chú thực sự chú cần thì thầy cho chú mượn tạm, bao giờ chú có thì chú lại trả lại nhà chùa. Thế là chú ấy bảo vâng, thế thầy cứ cho con mượn trước đây có cái gì đó con không phải thì thưa thầy tha thứ cho con. Con cũng chỉ trêu thôi, con cũng chưa biết là thầy như thế nào. Cứ nghe mọi người người ta nói là cái ông thầy này ông ấy ghê gớm lắm, ông thầy này ông ăn chơi lắm, ông thầy này ông trác táng lắm, ông thầy này ông gái gú, ông đủ các thứ luôn. Cho nên là con mới nói như thế. Con nghĩ rằng các thầy đi tu mà còn như thế thì cho nên con như vậy. Nhưng sau này con tìm hiểu con thấy thầy không phải như thế. Cho nên thì thôi thầy thông cảm cho con. Thì mình vào lấy tiền đưa cho người ta. Người ta cứ cảm ơn rối rít ra về. Và quả thật là ra Tết 3 tháng sau thì người ta mang 10 triệu người ta trả thật. Và từ đó người ta biết ơn. Đi đâu gặp đâu cũng gì. Gặp đâu cũng một câu một A-di-đà Phật chào thầy ạ. Đấy. Khi người ta chưa hiểu. Người ta có thể coi mình là kẻ thù. Coi mình là một cái kẻ gì. Mạt hạ, một cái kẻ gọi là ăn bám vào xã hội, vân vân và vân vân. Kệ họ. Mình cứ tu Đức Phật dạy mình gì, nhẫn, thực hành hạnh nhẫn gì, nhẫn ba la mật mà. Người ta chửi mình kệ cho người ta chửi, thậm chí người ta đánh mình thì thôi, mình là người tu thì cũng kệ người ta vậy, biết làm thế nào. Chắc là cái nghiệp của mình nợ họ thì bây giờ họ đòi thì có gì đâu. Mình mà nghĩ như thế thì xong rồi, hoan hỉ cho qua. Dần dần thì vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đấy thì tự nhiên gì mình sẽ được bình an vô sự thôi các quý vị. Đấy là thầy không biết là các vị có làm được vậy không. Nhưng thầy thì từ trước đến nay thì nhiều cái cứ áp dụng như thế. Thế dần dần đấy nó yên hết mà. Không chỉ yên mà nó là còn gì? Còn tốt đẹp lên nữa. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta tu tập, và nếu gặp cái chướng duyên gì chúng ta cũng cố gắng gì lấy cái hạnh nhẫn của chư Phật Bồ Tát đã dạy chúng ta. Các ngài đã từng tu hạnh nhẫn, từ hạnh nhẫn mà thành tựu thành Bồ Tát thành Phật, các ngài truyền lại cho chúng ta chắc chắn không có sai. Để chúng ta nhẫn được cái gì thì cứ nhẫn đi. Ở xã hội có một câu nói rất hay là một điều nhịn thì được bao nhiêu điều lành? 9 điều lành, tức là gấp gần 10 lần cơ mà các quý vị. Cho nên thầy thường bảo các Phật tử, nếu có thấy ai người ta chửi thầy, kệ cho họ chửi, các Phật tử không đi chửi lại họ làm gì. Kệ họ. Cho nên ở xã hội cái thời mạt pháp này, cái người có duyên với mình thì họ tin, họ theo, họ coi mình như thần tượng. Sáng nay có Phật tử lên nhận cái giấy công nhận ban bảo trợ ấy. Thầy ạ, nhận rồi nhưng vẫn còn nói thì thầm. Thầy ạ, mong ước bao lâu nay con được đứng bên cạnh thầy, nay đã thành hiện thật rồi. Đấy, thầy cười, thầy bảo thế, bảo nhỏ nhỏ, thế hóa ra tham dự ban bảo trợ chỉ để được đứng bên cạnh thầy thôi à. Thầy cười toe toét ra. Đấy, cũng có những người gì khổ mình lắm, đôi khi có khi bây giờ có khi mình tự nhiên lại trở thành idol các cụ già mới hay chứ. Không, idol các cụ già thì an toàn tuyệt đối các Phật tử ạ. Ví dụ như là hôm qua đấy, idol của hai cụ, một cụ ông, một cụ bà chắc phải 70-80 rồi. Đấy, cứ khen là thầy ở ngoài đẹp trai thế. Đấy, khen nhà chùa đẹp trai mới đau chứ. Khen còn chưa đủ. Đi qua rồi còn chạy lại thầy cho con sờ tay một cái. Đấy. Mệt lắm. Không, nhưng mà cũng không sao. Các cụ lớn tuổi rồi thì thầy coi như là gì? Như bà, như mẹ của thầy ấy mà. Không có sao cả. Cho nên các cụ yên tâm, các cụ mà mến thầy, quý thầy thì các cụ cứ về phải chăm gì? Chăm tu, chăm tụng kinh Địa Tạng, chăm niệm A-di-đà Phật. Để sau này khi xả bỏ báo thân, hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến lúc đó thì mới gì? Mới thật sự là đáng quý. Đó, cho nên trở lại cái câu À, hỏi của Phật tử nói rằng cái câu tắm nước bát công đức ở Tây Phương Cực Lạc mà như vậy thì tiêu hết mọi nghiệp chướng, thân tâm được thanh tịnh tự tại thì có trái với luật nhân quả không? Thầy nói là không trái. Vì nước đó là nước gì? Nước do công đức, thần thông, nguyện lực của Đức Từ Phụ A-di-đà và Thánh chúng mà có. Giống như có những trường hợp đến đây mà thầy thấy là bệnh phải cứu, không cứu thì họ gì? Họ sẽ nặng mà thậm chí là họ sẽ gì? Nguy hiểm đến tính mạng. Vì họ thực sự là bị bệnh đường âm. Thực sự bị đường âm. Bị oan gia trái chủ. Vân vân. Cho nên á, có những trường hợp đến ngay lần đầu thầy gì? Nhìn thấy một cái đã đem lên chỗ tầng 1 của nhà thất á, bảo quỳ dưới đó. Thắp ba nén hương. Có những lần còn không kịp thắp ba nén hương nữa. Đi làm ở ngoài sân về còn chân lăn chân chỗ, rửa mỗi cái tay thôi, chân thì còn gì đầy đất, thì vội vội vàng vàng tí là còn phải đi ra tiếp, mà rửa mỗi cái tay cho sạch sẽ, lên xá Phật, xá tổ ba xá xong rồi lấy chén nước đọc câu thần, mấy câu thần chú vào đó, đọc bài nguyện xong rồi đọc câu thần chú tịnh pháp giới chân ngôn văn thủ chân văn thủ thân chân ngôn lục từ đại minh chân ngôn, rồi câu thần chú của Hoa Nghiêm đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú vào đó, mỗi câu khoảng 3 biến 7 biến hoặc 9 biến vào đấy câu chú thôi, và khấn Phật khấn tổ thôi, thương xót gia trì cho bệnh nhân ABC đó, cho người ta uống vào cho người ta gì, người ta được bình an, được khỏe mạnh. Có những trường hợp uống xong một cái này tỉnh táo khỏi luôn, như gì chả có bệnh gì, như không có bệnh gì nữa cả. Thế như vậy là thầy có đi ngược lại nhân quả không? Không. Vì thầy cũng không dùng cái thần chú, không dùng cái thần thông công đức gì để gì, để dẹp loạn, để đánh, để bắt những quan gia trái chủ, những thế lực vô hình mà tạo nên gì những bệnh tật ốm đau điên dại cho người kia. Mà mình dùng cái nước gì? Nước công đức, cái cúng Phật, cúng tổ. Chỉ vào đó câu thần chú với cái tâm nguyện là mong cho hai bên đều đều được xả bỏ những hận thù, những oán kết nhiều đời nhiều kiếp với nhau đi. Uống chén nước này vào thì người bệnh được lành, vong hồn thì được gì? Được hoan hỷ, được từ bi, được trí tuệ, bỏ đi, buông bỏ đi hận thù để cùng nhau tu, cùng nhau tu hành. Tâm nguyện như thế, lòng thành thấu tận gì? Thấu tận với Phật, với Bồ Tát, với Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ, các ngài gia trì cho. Thấu tận tới các oan gia trái chủ kia, thấu tận tới cái bệnh nhân kia. Thế là uống vào một cái, thế là họ khỏi. Nhưng không phải là tất cả đều khỏi. Có những trường hợp không khỏi. Vì sao? Vì oan gia trái chủ họ nhất định là không buông. Mà phải hướng dẫn cho về tụng kinh 7 ngày, 21 ngày. Có trường hợp phải tụng kinh Địa Tạng và sám hối 100 ngày. Sau đó quay trở lại cho chén nước nữa thì mới khỏi. Đấy, nó lại thế cơ. Những trường hợp đó là trường hợp gì? Nợ quá nhiều, oán khí quá sâu. Cho nên một bát nước công đức cúng Phật cúng tổ chẳng thể gì giải hết cái nỗi hận của họ vậy. Mà phải dùng cái lòng chân thành của người thân hoặc của chính bệnh nhân đó. Sám hối, tụng kinh, niệm Phật, sinh trưởng công đức, đem hồi hướng cho họ, họ nhận được, khi đó họ mới gì, mới chịu buông. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta nhớ, nghiệp đến thì phải tu, oan gia trái chủ thì phải dùng công đức, chỉ trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện mà hồi hướng cho họ, chứ không phải là dùng tiền mà mua chuộc được nhá. Nhớ cho thầy cái điều đó. Đi bất cứ ngôi chùa nào, Nếu bảo là nghiệp chướng phải thì phải cúng mất mấy chục triệu, mấy trăm triệu mới khỏi á. Đấy là tà đạo. Đội lốt gì? Thầy tu. Nếu mà đến cái cửa đồng, cửa điện nào mà nghe các thầy đồng, thầy điện, thầy cúng nó bảo là có vong theo, nó bảo là phải mất vài chục triệu hay vài trăm triệu gì, sắm cái lễ thật to, đặt cái phong bì thật dày thì cúng nó mới nhanh khỏi. Đấy cũng chả là lừa đảo mà thôi. Chớ có lao đầu ở chỗ đó mà mất tiền. Chúng ta có nợ quan gia thì chúng ta phải dùng công đức để tu chứ. Không thể mà dùng tiền để mà trả nợ được, dùng tiền để mà trả quan gia được. Toàn là gì? Lừa đảo, vơ vẩn, linh tinh làm phá hoại đạo pháp mà thôi các quý vị. Cho nên trong đạo cũng như ngoài đời, nếu các Phật tử chúng ta đi lễ bất cứ chùa nào hay một điện thờ nào, gặp cái trường hợp thầy tu hay là thầy pháp, thầy đồng mà dùng tiền mà có thể giải được nghiệp thì tốt nhất là chạy cho nó sớm. Không có là tiền mất tật mang, mất cả trì lẫn chài, thậm chí còn mất cả niềm tin vào Tam Bảo nữa đó các quý vị. Còn một số những trường hợp mà chúng ta cứ nghĩ là khỏi, đó là toàn gì? Do là quân ma nó gieo rắc. Thế nào là quân ma gieo rắc? Ví dụ này, ma vương nó biết là gì? Có thể lợi dụng được cái vị này. Nó thả quân lính nó đến gì? Mày đến cái chỗ nhà A, nhà B đó, mày nhập vào cái xác của người đó, mày làm cho nó ốm đau bệnh tật, rồi mày nói cho nó sợ, rồi lại đem nó đến cái ngôi chùa đấy, đem nó đến cửa điện đó để gì? Để gặp cái ông thầy đó, hoặc gặp cái vị thầy đó gì? Để cúng lễ cho nó khỏi. Thế đến đó một cái thì ông thầy đó cúng thì không phải ông thầy đó cúng khỏi đâu, mà do thiên ma gì? Do cái vị đại quỷ thần đó thì nó lại bảo cái quân lính của nó thôi, nó đến đây nó cúng rồi, chúng mày lại đi tìm đứa khác, bắt nó để dẫn đến đây. Và như thế là rơi vào rọ lưới của ma, mà mình cứ tưởng đó là Phật Đà tái thế. Trường hợp đó như là gì? Thầy nói như là Thanh Hải Vô Thượng Sư á, như là ông Trần Tâm á, như là cái vị sư ở dưới Ninh Bình mà bảo không cần tu, chỉ cần ăn trứng, mua một quả trứng 20.000, mà trong khi đó ở ngoài quả trứng có 3.000, mà mua ở chùa có vị ấy luộc sẵn là 20.000 một quả, ăn càng nhiều thì trứng càng sâu và càng cao. Không cần phải tu, trong vườn của nhà bà trồng rất nhiều hành, cứ mua hành về mà gì ăn với trứng, thì hành tức là gì? Là pháp hành. Không cần phải đêm ngủ lạnh, không cần phải gì đắp chăn, không cần phải ngủ trên giường, chỉ cần nằm xuống gì mua cái chiếu cói và cho cái chiếu quấn vào cái chiếu đó là gì? Thường quán chiếu. Đấy. Không cần phải sám hối, không cần phải tụng kinh, không cần phải ngồi thiền, không cần phải chỉ trai giữ giới cũng được tiêu nghiệp. Về xây lấy một cái gì vào, cứ đến tối lại thì, hoặc là gì lúc nào cảm thấy khó chịu đi vào trong. Xin lỗi các vị, vào cái nhà xí để ngồi đó gọi là ngồi ở trong cầu gì? Cầu tiêu. Gọi là cầu ngồi trong cầu tiêu, tức là nghiệp tự nhiên sẽ được tiêu đi. Khổ thế kỷ 21 rồi mà vẫn có người tin theo, nó mới đau. Mà cái người đi truyền bá cái này lại là một sư cô mới gì? Mới đau. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là ma đấy. Quỷ đấy. Nó nhập thân, nó mượn xác. Nó mượn đạo, nó tạo gì? Tạo đời. Vậy mà chúng ta vẫn cứ mê lầm mà theo. Mấy năm trước thầy nói rồi, thầy nói thì đương nhiên cái lúc đầu là một số Phật tử nói đi. Lúc đầu thầy nói cái ông Trần Tâm thì một số các Phật tử nói là bỏ thầy để đi, mà nói là cái ông sư ông này ông ấy hẹp hòi lắm. Ông không muốn cho ai hơn ông ấy đâu. Nhưng một thời gian mới thấy thì đấy, cứ đi theo bảo là không cần phải tụng kinh, không phải tu hành gì, không cần phải cầu siêu, chỉ cần mang cái ảnh chân dung của người mất thôi, hoặc là ghi, không có ảnh thì ghi tên người mất thôi, nộp gì, ghi tên là nộp 15 triệu, ảnh thì nộp 30 triệu cho một cái đạo tràng, nhóm đạo tràng nào đó, xong rồi ông ấy gửi sang bên Thái Lan cho cái thầy Trần Tâm đó, và thầy nhận được tiền mà cái là gì, người nhà tự nhiên được siêu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế mà cũng tin theo. Đặc biệt là trên Hòa Bình, quê hương của tôi mới đau chứ. Đấy, mà trong nhóm đạo tràng Hòa Bình đấy cũng có gì? Cũng có đâu, gần chục người bỏ đạo tràng mà đi theo cái nhóm đó. không biết bây giờ còn theo nữa không hay chạy mất dép rồi. Cứ thỉnh thoảng nó lại cho 15 triệu, lại cho 30 triệu thì, mà ở nông thôn mà 30 triệu thì các vị biết rồi. Có khi nuôi được con lợn cả nửa năm, bán con lợn đi gì, đem mà tế ông ấy hết. Ngu thế, không biết. Chồng không dám mua bộ áo mới cho chồng, con không dám mua bộ quần áo mới, không dám mua đồ ngon cho con ăn. Mà tự nhiên là đem tế người ta nuôi cả con lợn cả năm trời bán được 30 triệu, hay cả con trâu, con bò, 30 triệu đem gì? Đem tế người ta hết. Đúng là ngu, gọi là đại ngu chứ không phải là ngu nữa. Thế mà cũng tin theo. Ai đời thủa nhái chứ, chỉ cần gì đưa cái bức ảnh hay là ghi cái tên cho, đưa cho một cái nhóm đó gửi sang bên Thái Lan, gửi sang bên Campuchia, gửi sang bên nước ngoài là gì? Là thầy chỉ chú cho là người thân được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc lên hẳn gì? Hẳn thượng phẩm thượng sinh. Úi rồi, nghe thế thì đúng là ai cũng sướng. Nhưng xin thưa các vị làm gì có cái chuyện đấy? Chúng ta xem cái bộ phim Thằng Cuội lên làm vua chưa? Thằng Bờm lên làm vua của Việt Nam chúng ta chưa? Xem chưa? Xem cái bộ phim Cuội lên làm vua ấy. Đấy. Muốn lên làm vua nhưng cuối cùng có làm vua được đâu. Vì anh có kiến thức, có trình độ đâu mà làm vua. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo cũng cần phải gì? Khéo léo và phải có trí tuệ cho đó. Phật tử nó hỏi kính bài thầy bố thí cho con hỏi, hôm 30 âm lịch tháng trước con lên chùa gần nhà làm lễ sám hối thì có một Phật tử nam đưa cho con một quyển sách có tựa đề là Mẹ Hiền Quan Âm. Con nghĩ là kinh sách Phật nên con thọ nhận. Con về xem thấy có 14 điều răn của Phật và mấy bài thơ về Mẹ Quan Âm rất hay. Tuy nhiên ở cuối quyển sách đó lại có tựa đề là Gửi Người May Mắn. Nói với các độc giả là khi đọc cuốn sách này xong phải sao chép bằng cách chép tay hay photo ra 21 hoặc 49 quyển rồi gửi khắp đi mọi nơi. Trong đó còn có lời còn nói gửi thì được may mắn như trúng xổ số. Con không tin đó là sự thật vì theo Phật dạy phúc báu là do mình đã gieo nhân lành thì trước, gieo nhân lành từ trước, bây giờ thì mình mới được quả lành, chứ không phải do may mắn hay suối quẩy. Nhưng con băn khoăn liệu đây có phải là cách thức truyền bá mê tín dị đoan nên nương theo đạo Phật hay các Phật tử mà hay các Phật tử vẫn có những quan điểm sai lầm về Phật Pháp, kính mong Thầy chỉ dạy cho chúng con. Thầy đảm bảo 100% đây là lừa đảo, đây là truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan. Đây là toàn là cái bọn tà thuyết, nó lợi dụng Phật Pháp, nó đi tuyên truyền mà thôi. Chúng ta sau này bất cứ ai mà nhận được cái một quyển kinh hay một quyển sách nào đó, mà bảo là đọc xong thấy rất hay, nhưng mà đến cuối cùng bảo là phải đi in ra bao nhiêu cuốn để đi phát cho mọi người mới được phúc, còn nếu không thì sẽ gặp gì? Gặp họa ấy. Nhưng thế thì thường là đấy chắc chắn là bọn tà đạo, tà thuyết, nó lợi dụng Phật Pháp để nó làm hủy hoại Phật Pháp chúng ta, đem đến chúng ta làm lễ trì tụng bát nhã xong đem hóa đi, thế là xong, không phải suy nghĩ gì cả. Phật tử nó hỏi, con bạch thầy, con nghe rất nhiều thầy giảng là người chân thật xuất gia cứu được 7 đời cha mẹ sinh thiên, nhưng trong kinh Vu Lan Bồn có nói ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả A-la-hán, sao mẹ ngài vẫn bị đọa địa ngục? Sau phải sắm sửa cúng giảng chư tăng vào ngày tự tứ, nhờ chú nguyện của chư tăng mới có thể thoát khỏi địa ngục, mong thầy giải thích cho con ạ. Thì chúng ta thấy rốt cuộc mẹ của ngài có được thoát khỏi địa ngục không? Rốt cuộc mẹ ngài có được sinh thiên không? Nếu mà ngài không xuất gia, không trở thành, không phải là một bậc cao tăng đắc đạo, là đệ tử chứng đắc thần thông đệ nhất trong các hàng đệ tử tỷ khiêu của Đức Phật, thì làm sao được chư tăng gì và Đức Phật cùng nhau chú nguyện cho, làm sao mà mẹ ngài có thể được thoát khỏi địa ngục, sinh vào ngạ quỷ, thoát khỏi ngạ quỷ liền sinh trời đau lợi như thế? Cái đấy là cái một ý. Cái ý thứ hai là gì? Chư Phật Bồ Tát các ngài có rất nhiều phương tiện để giáo hóa để dẫn dắt chúng sinh. Ngài Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, có thể cứu mẹ từ trong địa ngục ra. Nhưng Ngài thì hiện là không cứu được, để cho Đức Phật là gì? Phải nói với Ngài là phải gì? Phải nương vào cái gì? Cái sức tập thể, cái đức của toàn thể chư tăng để cứu. Ý là gì? Ngài Mục Kiền Liên với Đức Phật, Ngài diễn tuồng cho gì? Cho hậu học, cho đại chúng thấy rằng một người cho dù có giỏi đến đâu thì giỏi, cũng như câu ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta thường có câu là gì? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại thì thành hòn núi cao. Ý là phải dùng cái sức mạnh tập thể, trí tuệ tập thể, sự thanh tịnh của đại chúng. Cho nên xin thưa các quý vị, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài một mình đi vào tất cả các địa ngục để cứu độ chúng sinh khổ nạn được cơ mà, tại sao không cứu được mẹ? Đây là một cái dấu hỏi, người học Phật chúng ta phải rất tinh tế mới có thể thấy ra. Xin thưa các quý vị, theo chúng tôi thì đây chính là gì? Ngài diễn cho chúng ta gì? Ngài diễn cho chúng ta thấy là gì? Đấy, một mình có giỏi đến đâu cũng không thể làm Phật sự, không thể độ hết chúng sinh đâu. Mà phải có gì? Có tinh thần tập thể, có đại chúng thì mới thành tựu được vậy. Đấy là theo thầy ý nghĩa nó ở cái chỗ đó đấy. Đó. Mà chúng ta thấy rốt cuộc là gì? Mẹ Ngài có được cứu không? Được cứu mà. Đấy, mẹ Ngài vẫn được cứu mà. Chứ còn mẹ Ngài không được cứu đâu. Rồi còn câu nữa nói nốt. Các cụ cho nhà cháu xin thêm 5-10 phút để nói nốt câu nữa. Con bạch thầy, con phát tâm ăn chay trường đã nửa năm nay, nhưng hiện giờ con đang mang thai, gia đình con thì không muốn con ăn chay để cho cháu bé đủ dưỡng chất. Con có tham khảo một số cuốn sách nói về ăn chay, con cũng không biết ăn chay có đủ chất không. Có mà, nhiều người ăn chay vẫn đủ chất và vẫn sinh con bình thường, các quý vị, sinh con vẫn mạnh khỏe bình thường. Nhưng mà nên tham khảo. Con đã ăn chay trường rồi thì không muốn ăn mặn nữa, bây giờ con phải làm như thế nào để vẹn cả đôi đường ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nên đã tìm hiểu cái phương pháp ăn chay khi mang thai và khi sinh con vẫn đầy đủ các chất và vẫn nuôi con bình thường. Ở đây có người nào đã từng ăn chay và sinh con bình thường không? Giơ tay xem nào. Có không? Ôi giời, ít thế á. Có không? Chắc là cũng có cái kìa. Cũng có kìa. Có người ăn chay và vẫn sinh con bình thường. Đó. Thôi cái này nó tùy duyên đi. Nếu mà mình cảm thấy ăn chay mà sức khỏe mình yếu, sợ ảnh hưởng, mà đặc biệt là gia đình chưa hoan hỉ, thì mình cũng có thể phương tiện dùng gì? Dùng tam tịnh nhục thì cũng được. Không sao. Dùng tam tịnh nhục vẫn được. Ăn nó gọi là đây gọi là trường hợp gọi là bất khả kháng, do sức khỏe hoặc do sức ép của người thân, khi mình đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ như vậy nó không đủ sức khỏe, thì thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát các ngài cũng không bắt tội chúng ta, mà thực tế là chả ai bắt tội chúng ta cả. Chúng ta tu được đến đâu thì chúng ta được công đức đến đó, chúng ta giữ được thêm giới ăn chay trường thì chúng ta có gì nuôi lớn được cái lòng từ bi và công đức cũng thêm một phần. Chúng ta mà không giữ được cái giới đó thì chúng ta tổn đi chút phúc thôi. Điều quan trọng là chúng ta gì? Vẫn phải niệm Phật, tu nhân tích đức, hành thiện, nghĩ thiện, vân vân. Đấy mới là điều quan trọng. Lại tiếp tục một câu hỏi ở đâu bay ra đây nữa. Thôi nhà cháu đã xin 10 phút rồi thì cứ xin 10 phút. Tí nữa chúng ta tụng một quyển chung xong là thí thực thôi. Còn một quyển hạ đến tối các sư tu nốt nhé. Đấy, sướng cái vỗ tay đấy. Rồi, được rồi, hôm nay ngày cuối. Thế tụng quyển chung xong cho thí thực, xong đó thì cho các cụ về trước. Còn một quyển hạ nữa để tối các sư nhà các cháu tụng nốt cho các cụ nhé. Gì là Phật. Phật tử hỏi kính bài thầy. Hiện nay con thấy trên mạng xã hội có xu hướng chép kinh rất nhiều. Rất nhiều bạn trẻ như sinh viên, người đi làm, các chị, các cô có thai đến nhận và làm theo. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người nói rằng sau khi chép kinh dễ gặp phải những điều khó khăn, phải trả nghiệp. Lời bình luận như vậy có thể làm một số bạn nản lòng, e dè, không muốn chép kinh nữa. Kính bạch Thầy, xin Thầy từ bi khai thị giảng rõ để cổ vũ các bạn trẻ, các bạn sinh viên có thể tín tâm, không từ nan tiến sâu trên đường đạo, hiểu rõ về Phật Pháp hơn ạ. Ngoài ra, con nghe bạn con kể rằng bạn của cô ấy khi chép kinh còn vừa ăn mặn vừa chép. Con không rõ như vậy có sao không? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con cách chép kinh cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Kính chúc Thầy mạnh khỏe để có thể giảng dạy chỉ bảo cho chúng con ạ. A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, trước tiên Thầy phải khẳng định rằng việc sao chép ấn tống Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật để truyền bá rộng khắp ở nhân gian cho chúng sinh được biết, được học, được hiểu, được tu, đây là một việc làm cực kỳ tốt, công đức vô lượng vô biên như Đức Phật đã nói, như là chư vị Bồ Tát, chư Tổ Sư đã làm. Nhưng trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Tổ tức là hóa thân của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài dạy rằng thời nay nhiều chùa, nhiều tăng ni, nhiều Phật tử thi nhau chép kinh để lấy gì? Để lấy doanh số, để khoe khoang với mọi người là ta đây cũng gì? Cũng phát nguyện làm được những cái việc cực kỳ hy hữu khó làm ấy. Ta đây cũng cắt máu, có gọi là trích máu để gì? Để chép kinh. Các quý vị có thể về đọc hoặc nghe cái bài của Tổ Ấn Quang Đại Sư ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao hay là Ấn Quang Đại Sư Giang Ngôn Lục đó. Tổ nói là tất cả những trường hợp chép kinh cái kiểu vì danh, vì lợi, vì gọi là cái không phải vì mục đích hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh như thế, Tổ nói rằng gì? Chỉ làm mà phá đạo mà thôi. Đấy là lời Tổ nhé, chứ không phải là lời Thầy. Các vị về cứ nghe mà xem. Cho nên chép kinh, mục đích chép kinh phải là để học, để đọc, để tụng và để tu, chứ không phải chép kinh theo phong trào, chứ không phải là chép kinh nghe người ta bảo ôi chép kinh có công đức nhiều lắm, trong khi đó mình chẳng biết là chép kinh để làm cái gì. Chép kinh như cái trường hợp Phật tử của chùa Khai Nguyên, chúng ta có một trường hợp ở trong Tây Nguyên á, trong Lâm Đồng ấy gì gì đó, mà 2-3 năm trước á, Phật tử mẹ ra đây dự khóa tu 7 ngày Địa Tạng hay là 21 ngày gì đó, hình như 7 ngày, rồi thỉnh thoảng ra pháp hội nữa. Có thằng con trai nó bị nghiện, cái đứa con trai nó bị nghiện, đi cai nghiện nhiều lần rồi không khỏi, thậm chí là cho nó đi tù, đi tù 2-3 năm rồi ra nó vẫn cứ nghiện. Ăn cơm tù nó chán quá rồi, với lại đến một cái chuẩn bị Tết đây này, chuẩn bị Tết dương âm lịch này này, thế là mẹ vào thăm con, nó khóc với mẹ, nó bảo mẹ ơi con khổ quá, con buồn quá, ở trong này con chán quá, thế cho đi cai nghiện, đi tù xong về nó lại nghiện, nghiện nó cho đi cai nghiện thì nó buồn quá, thế nó nói với mẹ nó là mẹ ơi mẹ xin cho con về đi, mẹ thương con, bảo là mẹ rất muốn con về, nhưng mà con về con lại nghiện trở lại. Tết này con lại ngồi với bọn bạn xấu của con á, con lại là nghiện ngập trở lại thì là khổ mẹ, mà là mất cái công mà con ở trong này, ở trong trại cai nghiện hơn 1 năm nay. Thế nó bảo là thôi mẹ ơi mẹ thương con, mẹ cho con về. Con hứa với mẹ là từ giờ trở đi con không chơi với những cái hội bạn xấu kia nữa, con hứa với mẹ là con không hút xì ke ma túy trở lại nữa. Thế mẹ bảo mẹ không tin. Con hứa với mẹ 2-3 lần rồi, nhưng cuối cùng con vẫn như thế mà. Nó bảo không, lần này con hứa. Con đã từng đi tù rồi. Con đã từng 2 lần, lần này lần thứ 2 con ngồi trại rồi. Con biết rồi. Thế mẹ mới bảo là vậy thì mẹ sẽ cho con một cơ hội cuối cùng. Con đi về trong mấy ngày Tết con không được đi chơi ở đâu. Con phải ở nhà con chép kinh Địa Tạng của thầy. Tức là bà ấy bảo con trai chép kinh Địa Tạng cái bản của thầy dịch ấy. Bà ra đây bà tụng xong bà mang về bà bảo con là phải chép theo cái bản kinh Địa Tạng của thầy. Thế lúc đó thằng con trai nó cũng cái con trai nó muốn được về ăn Tết, nó ở trong đấy nó chán quá. Những gia đình có tiền nó cho về hết rồi, còn mình ở đấy với mấy đứa giặt dẹo nó không muốn ở. Cho nên là nó đồng ý là về chép kinh không đi chơi. Về nó chép mấy kinh suốt mấy hôm Tết thật. Nó chép kinh xong mẹ nó bảo là mấy hôm Tết thì thôi đi lên tụng kinh với mẹ. Thế nó cũng vâng. Thế là hai mẹ con lên tụng kinh Địa Tạng, tụng hết mấy ngày Tết. Thế là nó xin với mẹ nó bảo là thế thì bây giờ hết Tết rồi thì mẹ lại cho con vào đó nhé. Nào thôi mẹ ơi, con biết con sai rồi. Qua chép kinh và đọc kinh với mẹ, con mới biết là con sai. Con sai từ những cái lúc mà con gì đi vào cái con đường nghiện ngập xì ke ma túy. Con sai là vì con biết con bất hiếu với mẹ. Chép kinh, đọc kinh con biết là con gì không xứng đáng là một con người. Nhưng mà thôi xin mẹ cho con một cơ hội. Xin cho con đừng vào trong trại nữa. Con hứa với mẹ con ở nhà từ giờ trở đi con sẽ tụng kinh, đọc kinh và tụng kinh. Thế mẹ bảo vậy thì để cho chắc chắn thì con phải 3 tháng đóng cửa ở nhà chép kinh và tụng kinh. Nó bảo vâng, cũng nghe theo mẹ. Sau 3 tháng gửi nó đến chùa, gửi đến một cái chùa mà mẹ cũng hay đi ở trong đó ở thêm 3 tháng nữa. Nó không có biểu hiện gì nữa cả. Thế là đi về. Thế là nó bình thường ra thì trước đây nó rất là khéo tay, nó làm thợ mộc rất là giỏi. Thế nó bảo mẹ nó, mẹ cho con đi làm. Thế mẹ cũng cho đi làm. Đi làm được mấy tháng thì nó làm tốt quá thì bây giờ cái người đi làm nó bảo nó thì mày cái bàn tay nghề mày như thế này mày có thể tự mở xưởng để làm tội gì mà phải đi làm thuê mỗi tháng được chục triệu làm gì. Thế về nói chuyện với mẹ là đấy, anh chủ anh bảo con có thể mở xưởng được, mẹ có thể tạo điều kiện cho con không? Thế mẹ bảo là nếu mà con mà làm được thì mẹ đi vay mượn để cho con mở xưởng, thì mở cái xưởng mộc thì nó cũng đáng là bao đâu, mấy cái máy mấy cái đục ấy mà, vài chục triệu là xong. 5-70 triệu là được cái xưởng thôi. Thế mở cái xưởng ra nó làm ăn ngon lành, thế là thì bà ấy sướng rơi nước mắt. Đấy. Chép kinh các quý vị ạ, chép kinh nó phải như thế mới là chép kinh. Còn chép kinh để lấy số lượng, chép kinh để bảo mang đến một cái chùa nào đó để nhập vào trong tháp, sai hết. Phật đâu bảo chúng ta chép kinh để mang đến cái tháp đó để nhập vào tháp. Phật đâu bảo chúng ta chép kinh như thế để có công đức vô lượng đâu, không có. Chép kinh để truyền bá chính pháp thì mới công đức vô lượng. Chép kinh để cho vào tháp hay chép kinh để cho vào cái đấy thì một thời gian sau mối nó xong đem đi đâu, phải mang ra để đốt cái gì đâu. Chúng ta học Phật phải hiểu Phật một cách gì rõ ràng, minh bạch, tường tận, như thế làm nó mới đúng, không có sai bét đó các quý vị. Cho nên thầy cũng khuyến khích cho chép kinh, nhưng mà chép kinh để mà học, vừa chép vừa học. Vừa chép thì chép xong lấy cái bộ kinh đó ra để tụng hàng ngày thì mới chép kinh. Chép kinh xong bỏ đấy, hoặc chép kinh xong đến chùa xong lại chép tiếp, cứ chép như thế lại mang đến chùa. Cuối cùng có ai đọc đâu. Kinh người ta chữ đánh máy to tướng, đọc dễ dàng. Còn chả mấy người muốn đọc, bây giờ đọc bằng chữ viết của mình. Thật là các quý vị hiểu cái việc chép kinh nhé, nó phải đúng. Cách đây mấy năm thầy đi dự cái đại lễ Vê Sắc ở dưới chùa Tam Trúc, cũng có một vị đại đức sang xá thầy lễ. Thầy bảo bạch thầy, con nghe thầy giảng và biết đạo tràng của thầy rất là đông, và biết là thầy đang truyền bá bộ kinh Địa Tạng cũng rất là được mọi người, nhiều người rất là tin và theo và rất là lợi lạc. Thầy bảo các Phật tử chép kinh đi, công đức lớn lắm. Thế mình nghĩ bụng à, gớm, chứng lại còn đi muốn đi dạy cái. Lại còn phải đi dạy mình chép kinh thì công đức lớn lắm. Mình nghĩ bụng, tôi còn có xưởng in kinh rồi chứ không phải là đi chép kinh nữa. Nó thật mà. Tôi còn tiến tới tôi làm xưởng in kinh để đi truyền bá Phật Pháp, phát miễn phí cho các chùa và cho Phật tử rồi. Ông lại còn đi dạy tôi đi bảo các Phật tử chép kinh đi. Cái thế kỷ 21 này rồi, đi chép kinh bằng tay mà phát cho các Phật tử đọc, chúng ta có đọc được không? Chữ một người mà giao cho một người đọc khó, viết lên đây là thầy luận mãi, nhìn tuét cả mắt. Rõ ràng là trình độ cũng lên lớp 4 chứ là bình thường đâu. Trình độ lớp 4 sau này học xóa, không yên tâm, chưa nói hết. Sau này cũng học xóa hết mù chữ là hết lớp 12 bổ túc. Yên tâm đi, bằng chính hiệu luôn. Nhưng mỗi lúc đi thi là phải gì ạ? Thôi nói thật, nó cũng phải có văn nghệ tí cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Đấy. Không, thật mà. Trình độ ở lớp 4, nhưng sau này cũng may là được bổ túc lên gì? Lên hết lớp 12, hết là xóa hệ mù chữ. Nhưng mà thì đọc chữ của các vị, có những người chữ đẹp ấy, viết nắn nót thì còn dễ đọc. Nhưng chúng ta cứ nghĩ xem, tự nhiên cái kinh đánh máy in đẹp như quyển kinh chúng ta đang cầm trên tay, tự nhiên chúng ta không đọc, bây giờ người ta đưa cho mình quyển kinh viết bằng tay, chữ tay của họ bảo mình đọc, các vị sẽ chọn quyển kinh nào? Đương nhiên kinh đánh máy, kinh in hẳn hoi, trang nghiêm. Chúng ta tụng chứ lại đi tụng cái quyển kinh viết tay. Họ tự viết thì họ tự gì? Tự đọc và tự tụng thì được. Cho nên thầy cũng khuyến khích các Phật tử chép kinh. Chép kinh cũng là một dạng gì? Một dạng học, một dạng tu, rèn luyện cái sự nhẫn nại của mình. Nhưng mà phải nhớ, chép kinh để học, chép kinh để đọc, và chép kinh để phải tụng quyển kinh đó. Chứ không phải chép xong lại để mang đến cho chùa cho vào nhập tháp công đức vô lượng. Đồ lừa đảo. Cuối cùng lại đi mua cái quyển kinh đó ở đâu biết không? Mua ở đâu? Các thầy lại có sân sau để đi in và để bán. Đương nhiên cái quyển kinh bình thường thì nó chỉ có gì? Mua cả quyển kinh in nó chỉ có khoảng 30.000. Nhưng trong khi đó mua cái quyển kinh đó phải đến gì? 100.000, thậm chí 100, 130.000, 150.000. Đấy. Chúng ta xem. Như vậy là chúng ta trí tuệ hay là không trí tuệ? Đấy. Thôi nói thế thôi đủ hiểu rồi. Thầy nghĩ chúng ta toàn người thông minh cả. Lại tiếp tục hai câu hỏi nữa. À, cũng được vì Tùng có một quyển thôi mà. Đúng không? Thôi trả lời nốt hai câu hỏi này, không có đưa lên đây rồi không trả lời thì họ lại buồn, khổ lắm. Khóa tu cuối năm không muốn để cho ai buồn, về ăn Tết lại buồn, lại bảo là do đi tu khóa tu cuối năm bị buồn. A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. À. Ngoan thế. Con là Phật tử Hà Nội, con xin hỏi thầy hai vấn đề ạ. Một, nhà con có một bát hương đã bốc từ lâu, thờ chung tất cả. Tức là một, chắc là một bát hương công đồng bốc từ lâu, thờ cả gia tiên, cả thần linh, cả tổ cô, tổ cậu. Vân vân đó, một bát hương công đồng đó. Sau đó nhà con gặp nhiều việc lục đục trong nhà, nên năm ngoái con đã thỉnh ngọc ở chùa về để vào bát hương và tụng kinh Địa Tạng. Cuối năm nay nhà con đã bốc lại thành ba bát hương, thì liệu ngọc cũ ở trong bát hương con có lấy ra để cho vào bát hương mới được không ạ? Phật tử này hỏi có hai ý. Ý thứ nhất nói là trước đây có thờ một bát hương chung tất cả gia đình, cứ lục đục, nhưng vừa qua thì cũng có bốc lại bát hương 3 bát, và cũng có thỉnh ngọc và để bốc lại 3 bát. Nhưng cuối năm nó có đã thỉnh bốc 3 bát rồi, hỏi là cái ngọc bát hương cũ cái cho vào bát hương mới được không? Được. Ngọc và vàng bạc ở trong bát hương cũ chúng ta vẫn lấy lại để cho vào bát hương mới được. Vì có những gia đình ngày xưa có điều kiện họ bốc hàng chỉ vàng á, có những bát hương, có những gia đình cho hàng cây vàng, cây bạc á, các vị, vài chỉ vàng, vài chỉ bạc. Vì sao mà có vàng bạc? Vì có sao mà có thất bảo? Thì ngọc nó cũng là gì, một trong thất bảo ấy. Thường ngày xưa chúng tôi đi học gần gũi Đức Đệ Tam Pháp Chủ và Cố Hòa Thượng Chủ Hương, thì các cụ hay bốc bát hương cho Phật tử và hướng dẫn cho bốc bát hương. Thì các cụ bảo cái vàng bạc với châu báu á, cho vào trong bát hương á, nó làm gì? Nó làm cái hèm, tức là làm phép đó, làm hèm. Giống như chúng ta làm tạo tượng ấy mà, chúng ta thấy tất cả những các pho tượng lớn lớn mà được thờ chính ở trong chùa á, thì thường ở sau lưng tượng, sau lưng tượng này thường là có gì? Có đục một cái lỗ khoan vào đó, hoặc là đục cái lỗ tròn tròn hoặc cũng vuông, và chúng ta thấy thì viết cốt, sau đó dùng vàng, dùng bạc, dùng san hô hổ phách, dùng ngọc, dùng đá quý để cho vào cái gói vào cái miếng vải cốt đó, hoặc cái miếng giấy viết cốt đó, và dùng chỉ ngũ sắc và quấn lại rồi đem gọi là yểm tâm tượng, sau đó gì đem dán nó lại. Những tượng mà tượng sứ bây giờ không có chỗ đằng sau thì thường là ở dưới nào làm rỗng, thì thường là cho vào ở dưới này và dùng cái băng dính hai mặt ấy, cái băng dính ấy, cái gì đó dán nó lại cho khỏi ấy ra ngoài đó. Thì cái tượng thờ ấy, thì thường họ phải hay làm yểm tâm như thế để làm gì? Các cụ ngày xưa gọi là hèm, hay gọi là gì, phép vậy. Thế nào gọi là hèm, thế nào gọi là phép? Xin thưa các quý vị, chúng tôi cũng không thể giải thích được, nhưng các cụ ngày xưa làm như vậy truyền bá hàng hơn 2000 năm nay rồi các vị ạ. Thì chúng ta thì cứ thế, người trước truyền đến người sau cứ làm, mà cái việc đó làm thì nó thực sự nó gì, nó tốt. Các vị cứ thấy xem, trẻ con mà khóc dạ đề hoặc là sinh ra mà hay khóc đó, đấy cái vải hô thần nhập tượng á, hoặc là cái chú làm lễ hô thần nhập tượng xong đó, đem về cho vào trong gối ngủ, hoặc là làm cái chỉ ngũ sắc kết thành và khâu cho cháu nó đeo một cái gì, 10 đứa khóc dạ đề như thế thì 9 đứa khỏi ngay ngay tối hôm đầu tiên luôn. Đấy, các thầy thực sự là có những rất nhiều, giúp đỡ cho rất nhiều gia đình, rất nhiều các cháu nhỏ như thế rồi. Nhưng mà phải là cái vải hô thần rồi mới khỏi nhá, cái chú đấy phải hô thần rồi thì mới khỏi. Còn cái miếng vải đỏ chúng ta tự mua ngoài chợ về giặt sạch đi, hoặc là chúng ta ấy đưa cho gì, nó vẫn khóc bình thường. Nhưng mà đem phủ tượng, làm lễ hô thần nhập tượng, an tâm nhập tượng rồi á, cắt một cái miếng nhỏ nhỏ đem cho vào gối ngủ các con đấy thì khỏi ngay. Khỏi đến thì 90%, trừ những trường hợp gọi là đặc biệt khác thì phải làm cái lễ khác. Cho nên chúng ta thấy ở miền Bắc chúng ta có cái trường hợp gì, trẻ con sinh ra hay khóc á, đêm hay khóc, gọi là khóc dạ đề đó. Một là gì, đem bán khoán cho Đức Ông, khỏi cũng phải đến 5-6-70%. Hoặc là gì, lấy cái vải hô thần nhập tượng, phải chú hô thần nhập tượng đó, cho vào cái gối ngủ các con đó, khỏi đến 90%. Nó xác suất gì còn gì, một số nhỏ 5-10% là gì, cái trường hợp đặc biệt thì phải làm cái lễ, gọi là lễ cúng mụ hay là lễ cúng gì. Đấy, có cái lễ là có một cái lễ đó. Ngày xưa thầy cũng có một vài trường hợp phải cúng lễ đấy nó mới khỏi, nhưng ít lắm. Đại đa số cái bán khoán Đức Ông là xong, hoặc là để cho cái chú hoặc là cái miếng vải hô thần nhập tượng đó để vào trong gối ngủ của con, thế là gì, về là yên ngay. Đấy là hèm. Hoặc rằng thì một cái hèm nữa ở ngoài xã hội, ngày xưa tôi cũng nghe một sư thầy thì nói hướng dẫn cho cũng khá nhiều người làm được. Các cháu nó mới sinh nhá, các cháu bé mới sinh nhá, Mà đặc biệt gần Tết này thường là hay đem các cháu bé về thăm nhà gì? Nhà nội và nhà ngoại. Mà hay đi trên đường á, đặc biệt là đi qua những cái nơi mà ngày lễ, ngày Tết nó những vong linh, quỷ thần, rồi ma trêu, quỷ sứ vân vân, những cái ma đói, ma khát. Ngoài đường đi qua nghĩa trang đó, các cháu nhỏ thì có cháu nó yếu bóng yếu vía. Mình nói theo cái ngôn ngữ dân gian các cụ ngày xưa như thế. Thì các vị biết làm nào không? Đơn giản thôi. Lấy một tí nhỏ nồi, cái nhỏ nồi dưới đáy nồi ấy, quệt dọc thế này hoặc là quệt ngang này, mà cái vào trán các con nó này, đi vô tư luôn. Ý như là đấy là làm hèm. Các cụ ngày xưa qua là đánh gì? Đánh dấu. Tức là con nhà này có chủ, chứ không phải là con hoang, không phải là con rơi. Cho nên chúng mày đừng có lớt vớt phảng phất vào đây gì. Chủ nhà rồi các cụ thần linh thổ địa, các cụ táng chết. Nói vui như thế để chúng ta thấy. Đấy, những trường hợp như thế thì có. Những ngày xưa thầy cũng có một vài trường hợp là bố mẹ đến cứ kêu là con nhà con cứ đi qua bãi tha ma một cái là về tối nó mất ngủ và nó khóc. Mà nó 2 tuổi rồi vẫn khóc thế ạ. Thế thầy bảo ở đấy làm như thế xem. Thế là xong mấy hôm sau đến mà ui dồi ôi thầy ơi, Phật Pháp nhiệm màu thế. Từ khi nghe thầy nói con cứ đi đâu cho cháu nó đi qua khu nghĩa trang, con lấy tí nhỏ nồi con quệt lên chán nó một cái, từ ngày đó về cháu nó không làm sao nữa cả. Đấy, đó là cái hèm. Có nhiều thứ lắm. Hay là khóc giả đề. Ngày xưa tôi nghe một sư cụ nói là một cái chuyện lấy lên cái ấm niêu đất ấy, dặn cái nhà bên cạnh. Khi mà các cháu đang đêm đang khóc giả đề, dặn cái nhà bên cạnh đến đứng bên ngoài cửa sổ, đập mạnh vào cái cửa sổ cho nó vỡ cái ấm đó. Thế là nó giật mình một cái rồi hết khóc, từ đó không còn khóc giả đề nữa. Đấy, đấy cũng là một cái hèm của các cụ chúng ta ngày xưa. Đấy, có nhiều cái xin thưa các vị, khoa học không thể giải thích được. Nó rất là đơn giản, không thể giải thích được. Đấy, nói với các quý vị như thế. Có nhiều cái, cái gì thì chúng ta đừng có nói là thế kỷ 21 rồi mà còn nói những cái lời như là mê tín dị đoan. Không, ai đã từng gặp thì mới biết, ai đã từng gì chứng kiến thì mới hay. Ví dụ như cái hèm chẳng hạn, chúng ta bị ngộ độc đúng không, bị ngộ độc mà hèm, ngộ độc mà muốn nôn muốn mửa mãi chả được á, các vị thì lấy cái thớt mình hay thái thịt hay là hay thái rau thái dưa củ quả ngày á, cái thớt gỗ đó, chúng ta cạo cạo một chút cái mùn thớt và cho một chút nước ấm vào uống một cái gì nôn đồng ộc ra ngay. Đây là cái gì? Cái hèm các cụ chúng ta truyền cho, mà quả thật nó như thế thật các vị ạ. Đấy, rồi còn nhiều cái nữa, các vị muốn nghe không thì tôi kỉ cho đến 9 giờ đêm luôn. Thầy thì những câu chuyện dân gian, những cái câu chuyện như thế ngày xưa thích gì hay thích nghe, cho nên nó tích tụ ở trong này và tích tụ ở trong này nhiều lắm. Các vị nghe thì cứ đến đây, cứ mỗi tháng đến đây 3 ngày hoặc đến đây 7 ngày thì kể cho mà nghe. Nghe dần, nghe hết cuộc đời này chưa hết các cụ ạ. Đấy thì thôi, trở lại bài câu hỏi của bà Tử này, hỏi là cái ngọc thỉnh cho bát hương cũ rồi thì có lấy để cho bát hương mới được không? Được. Cả cái vàng bạc, tất cả những cái đồ của bát hương cũ, ngọc vàng bạc thất bảo bát hương cũ, chúng ta lấy để cho sang bát hương mới được. Cho cái đấy vào thì nó mát. Ngày xưa thầy đi học gần gũi các tổ hương với tổ ráng, cụ nói là cho cái đấy vào, vàng nó tượng trưng cho gì? Cho sự giàu sang phú quý. Bạc thì nó mát mẻ. Ngọc ngà châu báu nó cũng tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Chúng ta đem dâng lên để cho vào đó để cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát, cúng dường thần linh, cúng dường tổ tiên chúng ta. Với cái tâm nguyện là gì? Là mong trời đất Phật thánh thần linh thổ địa gia tiên tiền tổ là gia trì bênh hộ độ trì cho con cho cháu, cho toàn gia quyến chúng con là được bình an, được mạnh khỏe, được may mắn. Cũng xuất phát từ cái tâm gì? Cái tâm thiện, tâm tốt thôi mà, có gì xấu đâu. Cho nên đấy là từ xưa đến nay thì các cụ chúng ta làm như thế thì chúng ta thôi thì người trước làm chúng ta thấy nó tốt thì người sau chúng ta cứ làm thôi. Còn để mà chứng minh khoa học thì cái này thì thôi, để các nhà khoa học, nhà bác học nó đi mà chứng minh. Còn thầy chả có thời gian để đi chứng minh cái đó đâu. À, một Phật tử nữa hỏi, Phật tử hỏi câu thứ hai. Cuối năm nay nhà con mới bốc mộ, con nghĩ ngọc có sinh khí, phong thủy tốt, nên con đã mua ngọc vụn về, nhưng con không để vào bát hương mà con bỏ xuống mộ. Con bạch thầy làm như vậy thì có bị lỗi không ạ? Cũng không sao, thì sợ không có tiền mà cho xuống đâu. Vì sao? Vì ngọc nó đắt, nó rất là đắt, nó sinh khí. Chính vì nó sinh khí nó tốt, cái gì mà quý thì thường nó đắt, như là vàng, như là bạc, như là ngọc ngà, châu báu vân vân đều quý, cho nên nó đắt. Chúng ta mà có điều kiện thì mua về chúng ta rắc bên cạnh, hay mà rắc ở chung quanh những cái ngọc vụn vụn nhỏ nhỏ đấy, cùng với nhưng mà rắc cái vụn mà rắc ít ít vừa vừa thôi, rắc nhiều quá cái bọn nghiện đấy nó nghe cái tin là cái mộ này chôn đến mấy cân ngọc, hoặc là chôn đến mấy cây vàng, mấy chục cây vàng theo, thì thôi tối lại nó đi đào bố, nó đào trộm thì chết toi. Cho nên có cho, gọi là cho một chút thì làm phép thôi, cho nó mát mẻ thôi. Đấy, ví dụ như cũng nhiều trường hợp, nhiều gia đình dòng họ trùng tang trùng phục. Thầy ngày xưa học được từ chỗ cụ tổ chủ Hương, dùng cái cát chu sa thần sa. Cát chu sa thần sa nó cũng là một loại gì? Loại đá quý, là bán quý. Tính của nó là gì? Là mát. Nó tính của nó là hàn, là mát. Cho nên cụ tổ của bà này dùng cái cát chu sa thần sa đó để lên trên thất hay trên ban thờ để luyện 7-7-49 ngày hoặc 100 ngày, chỉ chú tụng kinh niệm Phật hồi hướng, đem công đức ấy để chỉ chú vào cái sự gia trì vào cái cát đó. Sau đó thì nhà nào mà có trùng tang trùng phục á, mãi không khỏi á, thì có cái hẻm đi làm cái lễ cho các thầy, nhờ các thầy đi làm cái lễ để giải cát chu sa thần sa. Nhiều dòng họ, nhiều gia đình làm xong một cái là yên ngay. Nhiều gia đình bảo vệ đồng mồ động mả, họ đào họ bới, hoặc là bên cạnh họ xây, hoặc bên cạnh họ đào, vân vân. Thì chúng ta biết là ngoài nghĩa trang mà, nhà ta làm được thì nhà họ không làm được chứ. Ví dụ mình xây xong rồi, bên cạnh họ xây xong, họ vừa mới xây thì họ đào bới, đương nhiên là gì? Họ động. Có nhà thì họ làm lễ thì còn đỡ, những nhà mà không làm lễ thì gọi là gì? Động lông mày. Cho nên là chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy những trường hợp, có nhiều trường hợp mà tự nhiên gia đình cứ lục đà lục đục, cứ cãi nhau. Có người vợ chồng rất là yêu thương nhau, chưa bao giờ cãi nhau, tự nhiên cứ cãi nhau lục đà lục đục. Thế đi xem các thầy đồng và các thầy bảo là bị đồng mồ động mã, thế là nhờ các thầy đến lễ tả mộ cho. Hoặc là chính các thầy ấy đến, các thầy đồng đó, các thầy đồng mà họ là đồng tốt, đồng vì dân, vì nước, vì chúng sinh, vì mọi người, họ đến lễ cho thì cũng nhiều trường hợp gì khỏi. Cho nên cái việc tâm linh, xin thưa các vị, nó không dùng mắt thường mà thấy được, nhưng mà thực sự nó vẫn hiệu hữu ngay bên cạnh chúng ta này. Đấy, cái trường khá nhiều trường hợp mà cứ lục đà lục đục, đi xem họ bảo cái động mồ động mã thì cho các thầy đến làm cái lễ và trì chú và giải chu sa thần sa cho, thế là về yên. Cộng với về tụng kinh địa tạng nữa, mà hồi hướng cho các cụ nữa, thế là về là yên thôi, nhiều gia đình yên. Về tâm linh nhiều gia đình yên. Các Phật tử chúng ta cũng có thể tự làm được cái đó. Nhưng mà làm cái đó thì nó phải có cái hẻm, chứ không phải cứ mang về quốc cả làm đâu. Cái đó nó thuộc về gì? Trong Phật giáo nó thuộc về gì? Mật pháp. Mật pháp là gì? Tức là pháp đó nó không truyền rộng rãi được. Cho nên thầy chỉ nói đại cương thế thôi, chứ không thể nói rộng ra đây được. Mật pháp mà nói đại cương ra thì như các cụ người xưa nói là gì? Ở bên ngoài đời nó có câu nói là lộ thiên cơ thì ắt sẽ bị gì? Bị chướng. Thế nên có những cái nói được, có những cái biết mười mươi không dám nói đâu các cụ, các Phật tử. Nói ra nó sẽ bị chướng. chướng nhiều thứ, không đơn giản. Nên cái này các Phật tử chúng ta thấy rằng Phật tử này hỏi rằng nếu thỉnh cái ngọc vụn về cho vào dưới mộ như vậy có bị tội không, có ảnh hưởng không? Không, khẳng định là không tội. Sợ chúng ta không có tiền mà làm, có tiền làm thì tốt. Chúng ta thấy đeo cái miếng ngọc ở trên thân của chúng ta, có những người bệnh tim mà tim còn ổn định, không phải uống thuốc nữa cơ mà. Có nhiều gia đình lục đục về đường âm, treo cái miếng ngọc ở trước cửa nhà, gia đình tự nhiên được an. Nhiều chuyện nó cũng vi diệu lắm các quý vị. Thôi thì hôm nay thì bài giảng đến đây tạm dừng, để chúng ta còn tụng hết một cuốn chung ra một thí thực rồi mới được về.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.